yêu thương là nguyện của mình, thì không nói rằng là phúc lớn cao thượng xa ấy tâm địa lá tự chế không say xưa tinh thần thông địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí tôn và trí ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhất kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuất chạm biệt đời
tâm không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng không chiếm, hành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày, con sám hối. Hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 12 năm 2012, tục lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ sáng, 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản kinh 33. Kinh số 33 phúng tụng tiếp theo bốn pháp. Bốn cách trả lời câu hỏi sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô lượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 1 tháng 12 năm 2012. Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản trường bộ kinh và trường Thích Minh Châu Việt Việt. Kinh số 13 kinh phúng tụng tiếp theo. Bốn pháp, bốn cách trả lời câu hỏi. Bốn pháp này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chính đẳng tác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì năng trưởng tư hưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn cách trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát, trả lời câu hỏi bằng cách phân tích, trả lời câu hỏi bằng cách cật vấn, trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ, bỏ qua. Này các thiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chính giảng dạy, vị đã biết, đã thấy. Bậc A-la-hán chính đẳng giác, ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho thiên tiên và lợi người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việc. Chúng con kính tuân thỉnh Đại Đức Phát Tâm Từ Bi thức giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạy.
Nam Mô Bụt Thầy Dạy. Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tu đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào Đại Đức Minh Thành. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Hôm nay cái đường nét nó yếu quá, không nghe được gì hết. Dạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Đại Đức Phật Tính. Bây giờ thì có lẽ là nó đỡ hơn khi nãy rồi. Cũng nghe được tương đối một chút. Khi nào mà nói không rõ, không nghe tiếng đó, thì quý vị báo cho biết để kịp thời điều chỉnh. Dạ. Hôm nay bây giờ này thì mới có thấy chúng tôi và Đại Đức Phật Tính mà thôi, không thấy vị giảng sư nào hết, nên là hy vọng là một lát nữa các vị MC có trách nhiệm liên lạc thỉnh chư vị giảng sư vào để thảo luận cho cái bài học hôm nay. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài học với tựa đề là bốn cách trả lời của câu hỏi mà Đức Phật đã từng áp dụng. Ngài đã từng áp dụng bốn cái điều này, cũng như là ở đây cũng là cái bài học mà chư vị đệ tử của Đức Phật cũng phải dựa trên bốn cái cách trả lời mà như Đức Phật đã làm. Do vậy trên công cuộc hoằng pháp đó, thì hoằng pháp là một cái việc làm thiết yếu quan trọng trong suốt cuộc đời 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Và Ngài đã thực hiện điều đó một cách không mỏi mệt trong suốt 45 năm đó. Và như vậy thì trong suốt thời gian Ngài hoằng pháp đó, có lẽ là Ngài cũng đi đây đó rất nhiều ở trong toàn cõi Ấn Độ, và có thể là gặp nhiều cái đối tượng khác nhau, nhiều giới khác nhau, nhiều các giai tầng xã hội khác nhau, từ vua chúa quan quân cho đến những cái người thứ dân bình thường, thì Ngài cũng đã gặp những cái đối tượng đó. Và do đó thì Đức Phật Ngài cũng có thể là gặp những cái người ngoại đạo, ngoại đạo. Thì do vậy đó thì Ngài đã áp dụng trong bốn cái điều này suốt quãng đời của Ngài. Thì như vậy thì có những cái đối tượng mà có thể là có duyên lành nghe Phật Pháp, có những người có cái duyên lành nghe Phật Pháp thì có thể tu tập để giác ngộ, có người nghe Phật Pháp để đời hướng thiện, nhưng mà có người thì lại chống đối. Đủ hết. Quý vị có nghe cái tạp âm ở bên ngoài không ạ? Quý vị có nghe cái tạp âm ở bên ngoài không? Dạ, có một chút. Cái cách xa chùa lắm, mà do chùa nằm trên quả đồi đó, cho nên họ đám cưới họ ca hát quá, cho nên cái âm thanh nó vọng vào ở trong rừng, thì mong quý vị cũng thông cảm cho. Bây giờ chúng tôi xin trở lại trong bốn cái cách trả lời của Đức Phật đó. Cái cách thứ nhất đó là có những cái câu hỏi mà Đức Phật ngài trả lời một cách dứt khoát, là hỏi là ngài trả lời một cách dứt khoát, không có chần chừ cũng không có dần dò. Rồi cái cách thứ hai mà Đức Phật ngài áp dụng nữa đó là trả lời câu hỏi bằng cách phân tích, chứ là ngài không thả trả lời một chiều mà sẽ trả lời bằng một cách phân tích, có những điều như thế này, những điều như thế nọ, để cho cái người nghe có thể hiểu được. Cách trả lời thứ ba nữa đó là ngài sẽ hỏi lại, tức là hỏi vặn lại xem cái người đó họ cái cách của họ, tức là cái tư cách của họ, cái cách của họ hỏi như vậy bằng cách là có thể chất vấn, cợt vấn, vấn nạn, hay là hỏi để học hỏi, thì ngài có cái cách để hỏi vặn lại những người đó. Và cái cách mà ngài hỏi vặn lại đó, bằng những cái mà ngài hỏi vặn lại đó, thì đó là cái câu trả lời mà Đức Phật ngài trả lời cho họ nghe, rồi họ để hiểu. Và cái cách thứ tư nữa đó là trả lời cái câu hỏi bằng cách là ngài nín thinh, hay là ngài không 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 trả lời tới. Đó là cái cách trả lời thứ tư mà Đức Phật ngài thường áp dụng. Thường đó thì chúng ta biết rằng là người ta, ông bà mình có nói một cái câu đó là học thì phải hỏi nha. Và cũng không ai mà có thể là biết từ trong bụng mẹ biết ra. Có thể là học, người đó có thể trưởng thành khác nhau ở trên mỗi cái môi trường khác nhau. Người học đời á, thì từ ở môi trường và cái trường học đầu tiên á, tức là gia đình và cha mẹ, đó là cái học đầu tiên. Rồi lớn lên á, đi học văn hóa ở ngoài xã hội, qua các trường lớp khác nhau, từ lớp học tiểu học, trung học, rồi cho đến học và đại học và các cái trường học khác nhau đó, thì họ tùy vào cái môi trường để họ học hỏi. Và đối với một người học Phật cũng vậy. Học Phật tức là học thì phải hỏi, và cái hỏi này đó có thể hỏi để chưa có sáng tỏ một vấn đề gì, mà nhờ hỏi có thể nhờ đó mà sáng tỏ được, do cái sự hỏi đó, do cái người đó khéo hỏi. Khéo hỏi tức là hỏi đúng vấn đề, hỏi trọng tâm, hỏi không bị lạc đề, thì cái hỏi đó đối với các bậc thiện trí thức sẽ trả lời, và chúng ta sẽ được học hỏi rất nhiều từ ở nơi cái điều mà chúng ta đã học, là hỏi là như vậy. Cho nên là nhờ cái gì từ đó là cái sự tiến hóa trong đời sống. Và trong cái cuộc đời của Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật cũng như chúng tôi đã kể khi nãy, là Đức Phật ngài có thể gặp nhiều người khác nhau ở trong cái xã hội này. Và cái điều thứ nhất ở đây đó là Đức Phật ngài trả lời một cách ngài tiếp độ đó, ngài trả lời một cách dứt khoát, dứt khoát. Ví dụ như chúng ta biết rằng có những cái câu hỏi đó, thì cuộc đời này đó thì có nhiều khi thì đâu phải là người ta hỏi là trả lời liền, trả lời liền chưa phải là sự khôn khéo, mà cần xem coi cái câu hỏi đó là câu hỏi như thế nào. Thì đối với Đức Phật á, thì Đức Phật ngài có những cái câu hỏi và ngài trả lời. Thí dụ như chúng ta biết rằng một điều đó là một điều đó là chúng ta biết rằng là cái Đức Phật ngài có những cái trường hợp đó là khi mà có các vị tỳ kheo, khi mà có người nào đó mà người ta hỏi rằng là thế nào là phận sự ở trong giáo pháp, Chúng ta nhớ có cái câu chuyện của Ngài Chắc Khú Ba Lá. Ngài Chắc Khú Ba Lá là một cái vị xuất gia, cũng là do cái quả của đời trước mà Ngài lại bị mù đi. Và do cái sự tinh tấn hành trì phạm hạnh đó, đời sống phạm hạnh hành thiền đó, cho nên là Ngài Ngài bị đôi mù, bị mù cái đôi mắt của Ngài. Thì trong Pháp Cú Kinh có nhắc đến cái câu chuyện của Ngài Chắc Khú Ba Lá. Thì Ngài Chắc Khú Ba Lá đó, xuất gia thì như quý vị biết rằng là tuổi rất là cao, tuổi lớn rồi, không phải là tuổi còn trẻ. Và Ngài Chắc Khú Ba Lá thưa với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, ở trong giáo pháp của Ngài đó, có những cái phận sự như thế nào, có những cái phận sự như thế nào? Thì Đức Phật Ngài mới trả lời là có hai cái phận sự. Một là Kanthapura, hai là Vipassanapura. Ngài trả lời là trong giáo pháp của Ngài đó có hai cái phận sự, là phận sự pháp học và phận sự pháp hành. Thì cái câu hỏi của Ngài Chắc Khú Ba Lá hỏi hỏi Đức Phật là trong giáo pháp này có bao nhiêu phận sự, thì Đức Phật Ngài trả lời ngay, không có, không cần phải hỏi lại, cũng không cần phải nín thinh, và cũng không phải là cật vấn lại, không phải hỏi vặn lại, mà Ngài trả lời một cách dứt khoát, một trả lời một cách dứt khoát. Cho nên là Ngài Chắc Khú Ba Lá nghe để hiểu liền đó là phận sự pháp học và phận sự pháp hành. Bây giờ đó thì Ngài khi mà Đức Phật Ngài trả lời là trong giáo pháp của Ngài có hai cái phận sự như vậy đó, thì Ngài Chắc Khú Ba Lá bạch Đức Thế Tôn, con xuất gia tuổi đã cao, cho nên con xin Đức Thế Tôn cho con chọn cái phần sự thứ hai, đó là phần sự pháp hành, Vipassana Pura, tức là phần sự pháp hành. Và do đó đó thì Ngài thọ trì cái lời dạy của Đức Phật từ nơi các cái đề mục mà Đức Phật Ngài đã dạy cho Ngài Chắc Khú Ba Lá. Thì Ngài Chắc Khú Ba Lá Ngài trở vào trong nơi thanh vắng, Ngài tìm cái nơi thanh vắng để mà Ngài tọa thiền. Thì chẳng bao lâu sau thì Ngài chứng quả vị A-la-hán. Như vậy thì chúng ta biết rằng có những cái trường hợp thì Đức Phật Ngài trả lời một cách dứt khoát để cho cái người nghe hiểu, và người đó có thể chọn cho mình, hay hoặc là hướng theo cho mình một cái hướng đi cho nó đúng như trường hợp của Ngài Chắc Khú Ba Lá. Và một điều đó chúng ta biết rằng một người mà tạo thiện nghiệp đó, thì khi được hỏi đó, thì chúng ta biết rằng cái người tạo thiện nghiệp đó có thể làm đem đến cái quả an vui, đem đến cái quả an vui. Nhưng mà người tạo ác nghiệp á, có thể là đem đến cái quả ác, quả khổ. Trường hợp này thì chúng tôi xin thưa rằng Đức Phật Ngài có thể trả lời một cách dứt khoát là thiện nghiệp có thể đưa đến an vui mà ác nghiệp đưa đến quả khổ. Nhưng mà có những trường hợp đó chúng ta biết rằng ở trong cái bài kinh vụ hạt muối thì một điều đó, nếu như một người mà làm thiện, làm thiện nhiều, làm ác ít, thì ở đây đó nhờ cái thiện nghiệp mà người đó họ đã tích lũy, thì nó lấn át đi cái ác nghiệp. Mặc dù cái ác nghiệp đó đã có tạo, nhưng mà cái ác nghiệp đó không thể nào trổ quả được. Có thể là nó chen kẽ với nhau ở trong đời sống, và nó tạo thành cái gọi là ở trong luận tạng gọi là hiện báo nghiệp, hoặc là sanh báo nghiệp, hoặc là hậu báo nghiệp. Thế bởi vì cho nên là chúng ta thấy rằng có khi á, mình tạo cái ác nghiệp á, nó không trổ quả ra liền, không trổ quả ra liền. Nó tùy thuộc vào cái dòng tâm thức nó mạnh hay là nó yếu, nó như thế nào đó, thì nó tạo ra, nó cho dẫn đến cái quả nó có thể trổ ra ở hiện tại, nhưng mà nó có thể trổ ra ở đời sống thứ hai, có thể là nó trổ ra bất cứ ở một đời sống nào nếu chúng ta còn luân hồi. Cho nên ở đây đó, một người đó, tạo thiện nghiệp đó, có thể là dẫn đến cái quả an vui, họ hưởng được cái quả an vui. Một người tạo ác nghiệp có thể dẫn đến cái quả khổ. Nhưng mà một người mà tạo cái ác nghiệp quá mạnh á, chỉ cần tạo một cái thiện nghiệp, chỉ có tạo cái thiện nghiệp có chút ít không á, thì chưa hẳn đâu. Dạ, chưa hẳn người đó lại sanh trong cái cảnh giới an vui được. Thì cái điều này nó cũng tùy thuộc vào, cũng như chúng ta biết rằng cả một cái Đức Phật này ví dụ cũng như là cả một cái hồ nước mênh mông như vậy, mà chúng ta chỉ có bỏ một vài hạt muối hoặc là một chén muối thì cũng chưa có thể nào đủ để mạnh nè. Thì cũng như vậy, ở đây đó nó còn tùy thuộc vào cái duyên rất là nhiều, tùy thuộc cái duyên nhiều. Nếu mà ở trong lúc mà cận tử nghiệp mà nó có thể là do thiện nghiệp để quyết định rồi đó, không đủ để quyết định thì có thể là cận tử nghiệp để quyết định cho đời sống thứ hai. Và như vậy đó thì cái quan trọng nhất là cái sự tích lũy, và cái sự tích lũy và cái sự quen dần ở trong cái thiện pháp, mà trong Phật pháp gọi đó là thường cận y duyên, tức là cái thiện nghiệp mà mình quen làm, và nó trở thành một cái lực mạnh, cái lực mạnh vốn có của nội tâm của cái người đó. Và do vậy đó thì cái người đó không phải là dễ dàng bị sanh vào trong cảnh khổ, mặc dù là họ có trả tạo chút ít cái ác nghiệp, mà tạo chút ít cái ác nghiệp. Còn một người mà tạo cái ác nghiệp quá mạnh, thì nếu như họ có tạo một chút ít thiện nghiệp thì cũng không đủ để đánh phá đi. Nếu như không, nó là không có thường nghiệp để quyết định đó, thì nó có thể là cận tử nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy rằng là mình không trở thành cái lực, cái làm cái thiện nghiệp nó trở thành cái thói quen để mình ưu tư, mình suy tư, mình nhớ đến những cái thiện nghiệp mình làm, thì e rằng là giờ lúc tâm chung cái cảnh bất thiện nó sẽ hiện ra, thì cái người đó có thể dễ dàng sanh vào trong cảnh khổ. Cho nên ở đây đó có những cái việc mà Đức Phật Ngài khi mà được có người hỏi thì Đức Phật Ngài trả lời một cách dứt khoát, thì trả lời dứt khoát để cái người nghe đó có thể hiểu, và họ có thể định hướng cho họ một cái hướng đi, hoặc hiểu là mình tạo cái ác nghiệp thì sẽ sanh trong cảnh khổ, và mình tạo cái thiện nghiệp thì có thể sanh ở trong cái cảnh an vui, cảnh an vui. Thì điều này nó cũng tùy thuộc vào cái duyên. Đặc biệt là nếu như mà mình làm cái thiện nghiệp cực mạnh, nó trở thành một cái lực mạnh ở trong đời sống nội tâm của người đó, thì cái thiện nghiệp đó là một cái chỗ điểm trú, điểm trú tựa ở trong cái nội tâm của người đó. Hoặc là một người tạo ác nghiệp một cách thường xuyên, thì cái điều mà ác đó nó là cái điểm trú để cho cái người đó họ có thể ưu tư suy tư về những cái ác nghiệp, và là giờ lúc lâm chung mình lại nhớ những điều đó. Thì ở đây là một trong những cái cách mà Đức Phật Ngài có thể nói rằng là trong cuộc đời của Ngài đó thì Ngài đã áp dụng, cũng như là chúng ta thấy rằng ở trong Phật pháp thì đi quần pháp có thể là gặp nhiều, và Đức Phật Ngài cũng đã gặp nhiều những người đó. Mà một điều đó chúng tôi xin thưa rằng là Phật pháp là để dành cho những người hữu duyên, chứ không phải là để dành cho những người vô duyên. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật Ngài chỉ tiếp độ cho những người hữu duyên, chứ không phải là những người vô duyên. Như trường hợp của ông Ubaka, là một Ubaka gặp Đức Phật hỏi ba điều bốn chuyện thì quẳng mặt ra đi. Như trường hợp của ông Đồ Tể Chuyên Đá ở gần chùa Kỳ Viên, nhưng mà không thể nào mà nghe được Phật pháp, không thể nào tu tập được một ngày nào đó, và nghiệp ác của ông nó cũng dẫn ông đi tái sanh ở trong cảnh giới khổ. Điều chắc thật ở đó. Cho nên là Phật pháp chỉ dành cho những người hữu duyên, chứ không phải là những người vô duyên. Đức Phật Ngài cũng không thể tiếp độ những người hữu duyên, huống chi là đối với những người phàm phu như chúng ta. Thì ở đây đó là cái cách thứ nhất mà Đức Phật Ngài trả lời, đó là trả lời một cách dứt khoát, như là cái câu chuyện của trưởng lão Chakubala khi hỏi về phận sự ở trong giáo pháp này, thì Đức Phật Ngài trả lời một cách dứt khoát là như vậy. Và cái cách thứ hai mà Đức Phật Ngài trả lời nữa đó, cách thứ hai mà Đức Phật Ngài trả lời nữa đó là câu hỏi cần phải phân tích, câu hỏi phân tích ở đây đó là không phải trả lời một chiều, mà cần phải giải thích, phân tích rõ để cái người nghe có thể hiểu được. Có thể là phân tích theo từng việc, từng yếu tố, từng phần khác nhau, thì người đó có thể nghe mà lãnh hội được. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng ở trong kinh, một người ở trong kinh thì có nói đến cái câu chuyện, nói đến là Đức Phật Ngài nói rằng này chư tỳ kheo, hay hoặc là này A Nan, sự thành tựu như thế nào được gọi là một vị trưởng lão. Thì ngài A Nan hỏi Đức hay gọi là chư tỳ kheo đó, Đức Phật ngày trả ngày nói với là chư tỳ kheo và ngày nói với ngài A Nan á, là khi được hỏi như vậy, ngài A Nan hỏi á, thì Đức Phật ngày trả lời là thành tựu cái pháp như thế nào được gọi là thầy tỳ, gọi là một vị trưởng lão, như là một vị trưởng lão thì có giới hạnh, có phẩm hạnh, rồi vị thế là vị trưởng lão phải thông hiểu pháp và luân, vị trưởng lão phải sống vào trong pháp để giống như là cái sự hòa hợp hay là cái sự điều hành ở trong tăng chúng, là cái vị trưởng lão là sống trong một cái sự hòa hợp và sống trong một cái giáo pháp này, sống chánh hành và đồng thời phải thông hiểu luật, thông hiểu pháp và luật này. Khi các cái hàng hậu tấn đó, hậu học đó, có thể nhiều cái điểm mà thắc mắc, điều học hỏi, cần học hỏi, thì vị trưởng lão đó có cái khả năng để giải đáp những cái thắc mắc đó, thì đội gọi được gọi là một cái vị trưởng lão. Như vậy thì ở đây đó thì chúng ta biết rằng nếu như mà một vị không phải là trưởng lão, là cái vị mà tu lâu năm không, cái đó cũng chỉ nói đến cái thời gian tu, hoặc nói đến cái hạ lạp của cái vị đó. Nhưng mà một cái yếu tố hạ lạp nó cũng chưa đủ hết hoàn toàn được gọi là trưởng lão. Mà trưởng lão đó thì phải nói là cái người mà vừa có cái tri kiến chân chánh, vừa có một cái phẩm hạnh đúng với là một cái vị sa môn túc tử, và đồng thời là cái người mà hiểu được cái pháp và luật một cách rõ ràng, tỉ mỉ, có thể giải thích cho những hàng hậu học, họ có thể nương tựa vào đó để học hành. Thì ở đây đó, Đức Phật này dạy rằng này chư tỳ kheo, được gọi là vị trưởng lão, thì những vị đó có cái pháp tương tự như vậy thì được gọi là trưởng lão, chứ không phải là hoàn toàn cái vị đó là cái vị mà xuất gia lâu năm được vị trưởng lão không, mà cái vị trưởng lão phải có những cái yếu tố khác nữa. Hoặc là có những trường hợp đó thì hỏi thế nào, ví dụ như hỏi Đức Phật như thế nào được gọi là bậc sa môn, bậc sa môn, thì ở trong trường hợp nào đó thì Đức Phật ngài dạy rằng cái vị mà sa môn á là vị mà có thân khẩu ý thanh tịnh, ví dụ như cái vị đó lời có một cái lời nói thanh tịnh, tức là không có nói dối, không có nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không có nói lời phù phiếm, và cái vị ấy luôn luôn nói trong cái sự hòa hợp, hay nói đến cái sự hòa nhã, nói đến cái sự nói bằng khởi bằng cái tâm từ, hoặc là nói để rồi cho cái hàng hậu học có cái sự tiến bộ. Như vậy được gọi là cái vị mà có thân, có khẩu ý thanh, có khẩu thanh tịnh. Rồi cái vị mà có thân thanh tịnh đó là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Cái vị ấy có một cái thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh đó là cái không có làm tạo cái hành vi bất thiện từ ở nơi thân, gọi là thân thanh tịnh. Hoặc là ý thanh tịnh này vị ấy nhờ tu tập về giới, nhờ tu tập về định, nhờ tu tập về tuệ mà vị ấy không có tham sân si, hoặc là hạn chế bớt cái tham sân si, tham sân si sẽ lắng dịu đi, bớt đi, tiêu mòn lần đi, thì đó được gọi là một cái vị sa môn. Hoặc là có trường hợp Đức Phật ngài trả lời rằng thế nào là gọi là thanh tịnh, thanh tịnh thì vị đó có trong cái gọi là bốn thanh tịnh á, cái gọi là sa môn á, gọi là một cái vị sa môn là cái vị mà có bốn cái sự thanh tịnh, tức là giới bổn thanh tịnh. Thế giới bổn thanh tịnh là gì? Vị ấy am tường trong các cái điều học mà Đức Phật đã ban hành, cả giới và lẫn luật, giới lẫn luật tức là điều học, trong đó có những điều Đức Phật ban hành cho phép và những điều cấm chế là không cho phép, cấm chế. Như vậy thì cái vị ấy cũng phải thông hiểu được cái luật, bởi vì nhờ thông hiểu được như vậy thì biết được cái điều nào phạm, điều nào không phạm, điều nào thuộc về tội trọng và điều nào thuộc về tội khinh, tức là tội nhẹ. Thì ở đây đó, vị ấy cũng hiểu được, tức là hiểu được cái giới bổn thanh tịnh giới. Cái thứ hai nữa là vị ấy trong cái cuộc sống hàng ngày, vị đó có cái sự thu thúc qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hành vi của vị ấy có sự thu thúc, luôn luôn có cái sự chánh niệm ở trong đời sống, không có cẩu thả, không có buông lung, không có dễ vui. Như vậy là nhờ cái gì? nhờ có sự thu thúc chính mình, thu thúc. Sự thu thúc ở đây là thu thúc ở nội tâm, thu thúc các cái căn quyền của mình, nhãn quyền, nhĩ quyền, thân quyền, ý quyền, chẳng hạn là mình thu thúc. Nhờ có thu thúc như vậy thì tâm bị ấy có chánh niệm, không có bị cái sai phạm, hoặc là không có bị buông lung. Vì vậy đó thì cái tâm nó không phải dễ dàng tâm tham sanh khởi, sân sanh khởi, tài kiến sanh khởi, hoặc trời suy sanh khởi. Như vậy là nhờ có sự thu thúc thì cái vị mà thành tựu có cái gọi là thu thúc thanh tịnh á, thu thúc thanh tịnh giới á, thì được gọi là một vị sa môn cũng có cái trường hợp đó. Thì Đức Phật ngài cần phải giải thích rõ ra những điều đó. Nên câu hỏi thứ hai mà Đức Phật ngài cần phải phân tích giải thích á, thì phân tích giải thích ở đây là ngài giải thế nào là một xứng đáng là một bậc chánh hạnh sa môn á, thì như chúng tôi đã nói là vì có thân khẩu ý thanh tịnh. Cái thứ hai là vị mà thành tựu về, hoặc là đang thành tựu, hoặc là đã thành tựu về bốn cái gọi là thanh tịnh giới này. Thì cái thanh tịnh giới thứ hai ở đây là thu thúc thanh tịnh. Rồi thầy tỳ kheo đó, một vị sa môn á, xứng đáng là khi thọ dụng các cái món vật dụng từ y phục, vật thực, trú xứ, thuốc men gì đó, thì cũng cần phải quán tưởng cái vật đó. Vật đáng nhầm gớm, y phục là vật khi chưa mặc vào thì nó sạch sẽ như vậy, nhưng mà mặc vào cơ thể rồi thì nó sẽ trở thành đáng nhầm gớm. Hoặc là y phục á, là để che thân khỏi, tránh khỏi cái sự lõa lồ mà thôi. Như vậy thì không phải là mặc như những cái người mà thời trang, hay là những cái người trình diễn thời trang để là đẹp, hay là kiểu, hay là mốt, hay là cái này cái kia. Như vậy thì cái vị ấy cũng phải biết được cái điều mà cần phải làm, rồi vị ấy cũng biết được cái gọi là khi mà vật thực cũng vậy, vật thực thọ mình một thời tỳ kheo thọ dụng cái món vật thực đó, thì mình nghĩ là vật thực này là để nuôi mạng sống, khi chưa đưa vào trong miệng á, thì nó là đẹp đẽ hay là nó sạch sẽ, nhưng mà khi mà nó đã vào trong miệng rồi, nuốt khỏi cổ rồi đó, thì nó trở thành vật đáng nhầm gớm. Thì tỳ kheo quán tưởng như vậy để tránh cái tâm tham ái khi thọ dụng vật thực. Thọ dụng vật thực. Như vậy thì ở đây đó là một cái điều mà chúng ta biết rằng Đức Phật ngài dạy rằng quán tưởng như vậy đó là để tránh cái tâm của mình tham ái trên cái sự thọ dụng. Thọ dụng về y thực, y phục, thọ dụng về vật thực, thọ dụng về thuốc men, hoặc là thọ dụng về trú xứ. Thì khi mà dùng cái vật đó là trước khi dùng cần phải quán tưởng, và đang khi dùng cũng phải quán tưởng, và sau khi dùng cần phải quán tưởng. Như vậy thì ở trong trường hợp nào là cũng phải vậy, quán tưởng như vậy. Mà một vị tỳ kheo đó là quán tưởng một cách thường xuyên như vậy chính là một vị mà xứng đáng là cái vị gọi là danh xưng là sa môn. Thì ở đây đó là trên mọi cái phương diện, vì tỳ kheo có được cái bốn cái thanh tịnh giới, tức là thọ giới bổn thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới. Hoặc là một vị sa môn là một vị mà có thân khẩu ý được thanh tịnh, thì như vậy được xứng đáng là một cái bậc gọi là một bậc sa môn. Như vậy thì cái cách trả lời thứ hai mà Đức Phật ngài trả lời đó là trả lời bằng cách giải thích và phân tích rõ ra những cái điều nào, khi nào có người hỏi, thì Đức Phật ngài cần phải giải thích rõ ra những điều đó, hoặc là phân tích rõ từng ngành mặt để những người nghe hiểu biết được như thế nào là như vậy, và như thế nào là để người ấy hiểu rõ. Thì đó là cái cách thứ hai mà Đức Phật ngài trả lời, và cái cách thứ ba nữa là Đức Phật ngài trả lời bằng cách là vấn hỏi ngược lại, tức là hỏi vặn lại đó. Có những cái người hỏi mà chúng ta biết rằng Vào thời kỳ Đức Phật có một cái vị mà gọi là gia chủ Ubali đó, là một vị đệ tử của Lý Ganh Thá. Thì vị này á, một hôm á, nghe lời thầy của mình là cái ngoại đạo Lý Ganh Thá đó, thì cái vị này đến hỏi Đức Phật, hỏi như thế này nè: có khi nào, có bao giờ ngài làm cho người khác khổ đau hay không? Thì thường thường đó thì chúng ta biết rằng đó, Đức Phật thì cũng không làm ai khổ đau, nó cũng làm ai khổ đau. Nhưng mà rồi đó thì Đức Phật ngài đã trả lời, và Đức Phật ngài hỏi lại là hỏi như vậy để làm gì, hỏi như vậy để làm gì, tức là ngài biết được cái câu hỏi của Upali, gia chủ của Lý Ganh Thá này, muốn hỏi là để bắt bẻ Đức Phật, bắt bẻ Đức Phật, bắt bẻ Đức Phật. Nếu như mà ngài nói rằng á, ngài không có làm hại ai, tại sao ngài nói với trường, trong trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa khi mà lăn cái hòn đá từ trên núi xuống, làm cái hòn đá rớt xuống và bể ra một mảnh nhỏ văng vào trong cái chân của Đức Phật, chảy máu, chảy máu. Thì Đức Phật ngài mới nói: này Đề Bà Đạt Đa, cái ác nghiệp của ngươi quá nặng và ngươi sẽ sanh trong cảnh cảnh giới khổ. Đức Phật ngài nói như vậy. Vì trong trường hợp này Đức Phật ngài nói như vậy đó là ngài muốn nói là cái quả của Đề Bà Đạt Đa sẽ lãnh lấy cái quả khổ khi mà đã làm một trong những cái nhiều, một trong những cái tội gọi là vô gián, gọi là ngũ nghịch đó. Ngũ nghịch thì trong đó có cái gọi là tội Đề Bà Đạt Đa phạm là hai cái lỗi: một là chia rẽ tăng, hai nữa đó là làm cái thân Phật bị chảy máu, chảy máu. Và do đó Đức Phật ngài đã nói như vậy. Ngủ sao là bốn, ngủ là năm, ngủ là bốn này. Thì cái điều mà ở đây đó chúng ta biết rằng á, là khi mà Đức Phật ngài đã phán cho Đề Bà Đạt Đa rằng sẽ sanh trong cảnh giới khổ, ác nghiệp của Đề Bà Đạt Đa tạo rất là nặng, cho nên ở đây đó là Đức Phật ngài nói như vậy. Bởi vì á, Đức Phật ngài có cái ví dụ rằng, Đức Phật ngài có cái ví dụ rằng giống như Đề Bà Đạt Đa là cái người mà tạo ra cái ác nghiệp làm thân Phật bị chảy máu và chia rẽ tăng như vậy đó, thì Đức Phật ngài mới nói rằng giống như một đứa con mà nó bị mắc xương ở trong cần cổ vậy đó, nó khi nó ăn cá ăn thịt gì đó nó bị mắc xương ở trong cần cổ, thì cái việc làm mà trước tiên của người mẹ đó vì thương con cho nên là phải móc cái cuống họng của đứa con, móc cái xương nó ra. Thì khi móc á thì đứa trẻ nó sẽ bị đau. Thì khi mà móc đó, cái tâm của người mẹ nghĩ như thế nào, hoặc là giết con, hoặc là vì thương con, hoặc là vì thương con. Thì ở đây đó cái câu được ví dụ rằng đó, người mẹ móc cái xương ở trong đứa cổ của đứa con không phải vì ghét đứa con mà vì thương đứa con, muốn nó khỏi phải bị mắc xương đau đớn như vậy cho nên móc ra nó đau. Thì cái câu mà Đức Phật ngài phán là Đề Bà Đạt Đa đó: ngươi đã tạo cái ác nghiệp, ngươi sẽ sanh trong cảnh giới khổ, không phải là cái chuyện giống như cái câu mà người ta gọi là rủa ở bên ngoài hoặc là nói ác độc bên ngoài, mà ngài chỉ nói lên cái quả thật của nó, cái sự thật của cái quả ác nghiệp mà Đề Bà Đạt Đa đã tạo. Cho nên ở đây đó là Đức Phật ngài nói cái câu đó. Thì ông gia chủ Ubali này hỏi Đức Phật coi coi cuộc đời của ngài có bao giờ ngài làm khổ cho người khác hay không. Nếu Đức Phật ngài trả lời không thì ông sẽ hỏi rằng chính Đức Phật đã nói cái câu đó với bề Đề Bà Đạt Đa như vậy rồi, Đức Phật đã làm khổ Đề Bà Đạt Đa rồi. Thì Đức Phật ngài có cái ví dụ là giống như người mẹ mà móc cái xương ở trong đứa cần cổ của đứa con khi đứa con bị mắc xương như vậy, nó là như vậy. Thì ở đây đó là cái câu Đức Phật ngài mới hỏi: này Ubali, đây là câu hỏi hai chiều phải không, tức là nói theo chiều nào cũng bị dướng á. Thì Đức Phật cần phải hỏi vặn lại Đề Bà, ông Ubali này, để ông Ubali này hiểu được, biết được và rõ quả thật như vậy. Ubali khi mà nghe À, như vậy thì cho nên quỳ mọp xuống đảnh lễ Đức Phật và xuất gia theo và quy ngưỡng Đức Phật, và vị ấy trở thành một vị tu đà vợ. Tu đà vợ. Cho nên ở đây đã xuất gia trở thành một bậc thánh tu đà quần, là một trong bốn cái quả vị thánh nhân mà trong đạo Phật thường nói đến, đó là quả vị dường lưu, đi vào trong bậc thánh đầu tiên. Thì trong cái câu hỏi mà gia chủ Ubali hỏi Đức Phật là một cái câu hỏi đặt ra hai chiều, nó giống như cái móc câu, móc qua móc lợi cũng dướng. Thì Đức Phật trả lời có hay là không, hoặc là Đức Phật ngài trả lời là ngài không làm khổ ai thì sẽ đưa ra những điều đó. Còn ngài ngài nói ngài có làm khổ thì ngài không xứng đáng là một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này. Quả thật là như vậy. Thì Đức Phật ngài hiểu được cái ý của đề bà Đạt Đa. Xin lỗi vị, ngài hiểu được, biết được cái câu hỏi của Ubali, gia chủ Ubali, đệ tử của Niganta này. Cho nên là cuối cùng ông quy ngưỡng Đức Phật và ông trở thành một vị thánh đệ tử của Đức Phật, là bậc thánh tu đà quần. Thì trong những cái trường hợp đó, Đức Phật ngài đã trả lời bằng cách là hỏi vặn lại để cho đề bà đạt đa hiểu y xin lỗi để cho Ubali hiểu được vấn đề, và cuối cùng đã quy phục kính ngưỡng Đức Phật. Nếu Đức Phật không hỏi vặn lại thì ông sẽ không sợ, không nể. Do nên là Đức Phật ngài cần phải hỏi vặn lại vấn đề đó. Thì có những trường hợp Đức Phật ngài cần phải trả lời như vậy. Và trong trường hợp thứ tư là cái câu hỏi, cái câu trả lời mà Đức Phật ngài trả lời á, là bằng cách là ngài phớt lờ hoặc là ngài nín thinh, ngài không trả lời nữa. Và đó cũng là cái trả lời của ngài. Mặc dù là ngài không trả lời á, cũng là cái cách trả lời của ngài. Trả lời là bằng cách nín thinh. Bởi vì có những điều mà mình nói ra á, thì họ không biết sẽ suy nghĩ như thế nào. Cho nên là ví dụ như chúng ta thấy rằng câu chuyện nói đến ví dụ như là Quách Cha Quách Tá là hỏi Đức Phật là Quách Cha Quách Tá hỏi Đức Phật là Như Lai có còn hay mất sau khi biết bạn, hoặc là mạng sống này và thể xác này là một hay là hai. Thì nếu mà Đức Phật này trả lời rằng còn, thì ông hoặc là mạng sống này là một hoặc là hai á, một hay là hai á, thì ông Quách Cha Quách Tá này á sẽ là sinh ra hai cái suy tư. Đó là gì? Đó là nói, nếu mà ngài nói không á thì làm cho cái người này là sẽ suy nghĩ rằng ông Quách Cha Quách Tá, vua sĩ Quách Cha Quách Tá này sinh ra cái đoạn kiến. Đoạn kiến. Bởi vì hỏi chứ cái gì cũng không còn, không có, thì quả thật là sinh ra cái đoạn kiến. Cho nên là ở đây tránh cái trường hợp là để có suy nghĩ là con người sau khi chết là hết, hoặc là hỏi Đức Phật là sau khi Đức Phật niết bàn là còn hay là mất, thì rõ ràng là Đức Phật không trả lời điều đó. Bởi vì Đức Phật có trả lời những điều đó thì mình cũng không thể nào có cái trí tuệ để hiểu hết được những cái điều đó. Ở khi nào mình đạt đến những cái trạng thái như vậy đó, thì mình mới nhận thức, nhận chân được rõ được cái sự thật của nó, gọi là cái sự thật của nó. Còn nếu như mà mình không đạt đến một cái sự thành tựu như vậy đó, như Đức Phật, thì chúng ta cũng không thể nào hiểu được điều đó. Mà khi mà Đức Phật ngài trả lời là không đó, thì dễ dàng sanh vào cái đoạn kiến. Còn nếu Đức Phật ngài trả lời có đó, thì người đó sẽ sanh vào cái suy nghĩ là thừa kiến. Cho nên tránh những cái trường hợp đó, Đức Phật ngài không có trả lời, ngài không có trả lời. Và khi nào mình tu tập để đạt đến cái trạng thái đó, ví dụ như chúng ta biết rằng ở trong kinh đó, cái việc mà chúng tôi nhớ có cái câu mà Đức Phật ngài dạy rằng Sabbe Sankhara Anicca, các hành đều là vô thường. Và ngài dạy rằng Sabbe Sankhara Dukkha, các hành là khổ. Nhưng mà cái câu thứ ba thì Đức Phật ngài dạy rằng Sabbe Dhamma Anatta, các pháp đều là vô ngã. Thì vô ngã ở đây đó là sự bỏ đi cái chấp. Vì cái pháp này đó, thì nếu nói cho A Tỳ Đàm á, tâm sở hữu tâm sắc pháp niết bàn đều là pháp hết. Cho nên là tránh cái trường hợp và niết bàn đó là vô ngã, gọi là pháp chứ không để gọi là các hành được. Hành chỉ là chỉ cho các pháp hữu vi sankhara thôi, tức là tâm sở hữu tâm sắc pháp mà thôi. Còn niết bàn nó thuộc ngoại quẩn và nó không thuộc về ở trong sự chi phối của các hành. Cho nên gọi đó là một pháp Thì cái pháp ở đây gồm các pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi gồm có tâm, sở hữu tâm và sắc pháp. Mà pháp vô vi ở đây là chỉ cho niết bàn. Nhưng mà niết bàn cũng là vô ngã. Khi nào mà tâm chúng ta đạt đến một cái trạng thái vô ngã, không có chấp ở trong đó, thì đó là một trạng thái của niết bàn. À, hay hoặc là một trạng thái mà dứt hẳn đi những cái phiền não ở nội tâm, không còn một chút dư sót của phiền não nữa, thì đó được gọi là một trạng thái của niết bàn. Như trường hợp mà cái câu hỏi trả lời, câu trả lời thứ tư mà Đức Phật này dùng ở đây, đó là gì? Khi mà du sĩ Quách Chá Quốc Tá hỏi Đức Phật là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi niết bàn, hoặc là mạng sống này có thể là một hay là hai, à, mạng sống và linh hồn, thì ở đây chúng ta biết rằng Đức Phật ngài không có trả lời những điều đó, mà ngài cần phải nín thinh. Thì trong những cái trường hợp tương tự như vậy, à, tương tự như vậy, thì ở đây chúng ta tìm hiểu qua bốn cái cách trả lời của Đức Phật, và chúng ta nghĩ rằng trong cuộc đời thì Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở trong cuộc đời này, và ngài đã hiểu rõ được cái căn tánh của chúng sanh, hiểu rõ được cái căn duyên của mỗi chúng sanh, sâu cạn, lớn nhỏ, và ngài đã lần lượt tương tự giáo hóa cho mỗi chúng sanh, và đặc biệt là ngài chỉ giáo hóa cho những chúng sinh nào có cái duyên đối với Phật pháp mà thôi. Và những cái người chúng sinh nào hữu duyên á, thì người đó sẽ được giác ngộ. Ví dụ như trong kinh có nói rằng á, giáo pháp này phải dành cho những người có mắt, chứ không phải là nhìn những người không có mắt. Tức là có trí để nhìn nhận, đến để mà thấy, đến để mà thấy. Thì ở đây cái pháp của Đức Phật là như vậy. Thì khi mà bàn đến bốn cái trả lời, các cái trả lời của Đức Phật á, thì chúng tôi nghĩ rằng á, ở đây đó thì bốn cái cách này, cách trả lời thứ nhất á, là Đức Phật trả lời một cách dứt khoát khi có người hỏi. Cách trả lời thứ hai á, là trả lời bằng một cách phân tích và giải thích. Cách trả lời thứ ba nó là câu hỏi là bằng một cách hỏi vặn ngược lại, tức là hỏi là cái người hỏi xem, thì chính cái người hỏi trả lời, người hỏi trả lời là cái câu trả lời của cái người được hỏi, như Đức Phật ngài đã từng áp dụng. Và cái câu thứ tư, câu trả lời thứ tư đó là Đức Phật ngài chỉ nín thinh mà thôi, bởi vì trả lời những điều này cũng không có lợi ích cho người khác nghe, và người khác cũng không có lợi ích gì khi mà chưa đạt đến cái trạng thái đó. Thì đây là chúng tôi xin được chia sẻ cái đề tài hôm nay liên quan đến bốn cách trả lời mà Đức Phật ngài áp dụng ở trong cuộc đời của ngài và trong kinh được ghi lại, cũng như là đây cũng là cái bài học mà để cho các vị, theo chúng tôi nghĩ là các vị tu sĩ cũng là dựa trên cái kinh nghiệm này, dựa trên cái trí tuệ của Đức Phật như vậy, để rồi tạo cho một cái quần pháp, để làm cái Phật pháp được lợi ích bền lâu ở trong cái thế gian này. Trước khi dứt lời thì chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấm quá. Và chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì Phật pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta vững mạnh tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Bây giờ thì không biết là vị nào điều hòa của kính thỉnh chư tăng quan hỷ, vì hôm nay chúng tôi chưa thấy có thượng tọa Giác Đẳng đó. Thì vị nào có thể luân phiên nha, các vị quan hỷ để Đức Phật tính hay là để Phật đăng gì đó, để kể quy hiện họp chính. Dạ, sao thôi. Dạ, xa thú, còn kính tri ân để Đức Phật tâm đang thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thành Giả. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Nếu nghe được, xin quý vị cho chúng tôi biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú, sa thú. À, con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Thành, cùng chư Tăng Đức Tăng đang có mặt ở trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và con kính đảnh lễ kính bạch Đại Đức Phật Đăng. Con đang ở bên Ấn Độ. Đường truyền này nghe nãy giờ thì nói nghe các vị Phật tử báo lại là nghe rất là tốt, nên con cũng rất mừng. Và mấy người ở bên Ấn Độ cũng có đoàn Phật tử là cũng nhắc đến Đại Đức Phật Đăng. Trước đây vài năm Đại Đức có đi đến Ấn Độ, nhưng mà giờ không có gặp nữa. Và người ta hỏi nguyên nhân tại sao không thấy Đại Đức Phật Đăng nữa. Cũng nói rằng Đại Đức Phật Đăng đang đung kinh nóng sử, thành ra bây giờ chưa có qua tới Ấn Độ được. Có lẽ những ngày con sẽ nhận lời mời của các vị Phật tử ở bên đây, năm sau sẽ thỉnh Đại Đức Phật Đăng qua Ấn Độ trong cái dịp lễ này. Nam mô Bụt Thầy giá. Bây giờ thì trước tiên con xin được hỏi Đại Đức Tuệ Quyền, không biết Đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Con thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu đầu tiên ở trên Zoom. Vì rằng con sợ Đại Đức Tuệ Quyền công việc nhiều, nên con thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trước để thôi một chút nữa không có thấy Đại Đức Tuệ Quyền ở trong Zoom. Không biết quý vị có thấy Đại Đức Tuệ Quyền ở trong Zoom hay không. Dạ, sa thú, con đã được chứng kiến, con kính đảnh lễ để được chứng kiến. Dạ, không biết bây giờ thì mà không thấy tín hiệu của Đại Đức Tuệ Quyền. Vậy trước tiên thì con xin được chuyển lời lại là con bây giờ con thỉnh Đại Đức Phật Đăng quan hệ thảo luận về một vấn đề. Bây giờ thì và sa thú còn thấy tín hiệu của Đại Đức Phật Đăng rồi. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì có bốn cái cách trả lời. Vậy thì con muốn học với Đại Đức Phật Đăng thì thí dụ như có một người nào đó, có một ai đó mà người ta là một cái người mà người ta hỏi các vị tu sĩ mình đi, người ta hỏi rằng là cái sự luân hồi nó có thật hay không. Thì nếu mà dựa theo bài học ngày hôm nay đó thì mình sẽ dựa vào cái cách nào để mà mình trả lời cho người ta có một cái sự dễ hiểu, hay là mình sẽ bỏ qua luôn. Con xin kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Con xin lặp lại câu hỏi, mà nếu có một ai đó hỏi các vị tu sĩ cái sự luân hồi nó có thật hay không, thì mình sẽ trả lời bằng cái cách nào, chọn một trong bốn cách này, hay là có thể mình trả lời bằng cách nào để người ta hiểu được cái từ luân hồi. Con xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Trong cái bài học hôm nay thì vừa rồi bài học hôm nay tự ý đặt cái câu trả lời một số người đó ở Chư Tăng rồi có hay không trả lời là nào hay đến cách này. Thì nếu mình nói tùy cái mỗi người có cách trả lời, mỗi người có cách trả lời. Ví dụ như có ai đã hỏi chúng tôi Phật giáo có linh hồn hay không, chúng tôi trả lời họ là cũng tùy. Dù có một người đó thì chúng tôi thấy thấy cái cách thắc mắc của họ, mình dựa vào họ muốn hỏi cái tuy rằng họ hỏi về cái sự luân hồi nhưng họ muốn hiểu bằng cái cách nào. Ví dụ mình có thể trả lời cho họ luân hồi là gì, là lặp lại và lặp lại thì mỗi ngày vẫn lặp lại như vậy. À, thì cái đó cũng là một cách trả lời, có nghĩa là họ hỏi mình thì mình có thể trả lời một cái cách giống như dứt khoát vậy. À, có nghĩa là luân hồi, nếu mình hiểu theo cái từ luân hồi, nghĩa là lặp lại, hay luân hồi là lặp lại, thì mình có thể trả lời với họ mỗi ngày mình vẫn lặp lại những công việc của mình làm. À, nhưng mà nếu mình hiểu luân hồi lặp lại đó, thì mình cũng thấy được cái hành động tốt xấu của mọi người. Ví dụ bây giờ mình thấy một người nào đó họ đánh bài bạc mỗi ngày, họ vẫn làm là cái việc làm đó. À, thì trong cái đời sống của họ đó có thắng có bại. À, có nghĩa là trong cái ngày đánh bài của họ đó, họ có cái được cái mất. À, cái được và cái mất đó, cái được là cái nào họ ăn, cái mất là họ thua. Thì cái ăn cái thua đó đó thì mình mới phân biệt và mình chứng minh theo cách khác. À, ví dụ có một người có sự luân hồi nhưng mà có sự tốt đẹp. À, đó là một người không có đánh bại, không có phải thắng bại, không phải thắng bại. Họ cũng sống một ngày nhưng mà họ không có làm cho khổ mình hay khổ người. À, tại sao vậy? Thì ví dụ chúng ta thấy một cái người họ đánh bài đó, một ngày đánh bài, ngày mai họ cũng đánh bài, thì họ làm khổ mình là gì? Họ thua thì họ đau đớn, họ ăn thì làm người khác đau đớn. Cái đó là một cái cách mình chứng minh theo cái sự luân hồi của Đức Phật. Nghe sự luân hồi là lặp lại và nó hiển lộ những cái gì mà mình đã tạo tác. Đồng ý rằng luân hồi, nếu mình trả lời theo ba luân 12 thể, có nghĩa là nghiệp luân hồi, quả luân hồi, tiền não luân hồi cũng được. Nhưng mà mình, nếu mình trả lời cho một cái người mà gọi là Phật tử đó, thì mình cần phải tu bổ cái kiến thức họ thêm đó. Mình phải trả lời và mình phải nói đến cái thời gian để trả lời những gì. Nếu một cái người mà họ có thời gian mà họ muốn tìm hiểu thì ngồi nói cho họ, họ có thời gian đó, mà nửa tiếng đồng hồ hay là tiếng đồng hồ thì ngồi nói cho họ nhiều. Còn nếu một người nào đó họ mà không có cái thời gian nhiều, thì họ muốn cho mình trả lời ngắn gọn đó, thì mình nói rằng luân hồi lặp lại những cái cuộc sống, những cái ngày mình sống. Và trong cái ngày mình sống có trong đó có tốt và có xấu. Nếu một người mà nghĩ rằng cái sự luân hồi tốt đó, là cũng như mình nói một cái người có tu tập vậy, sao cái tâm giống tập diễn viên có tu tập thì tâm gì trời người. Còn nếu mà mình không có tu tập đó thì mình nó sanh vào cõi khổ như địa ngục và quỷ đức tánh A-tu-la. Thì như vậy đó, cũng nói lên cái luân hồi của Đức Phật là muốn chứng minh đó, cái sự lặp lại đó là do bản thân của chúng ta, và cái sự duy chịu khổ, cái sự mà gọi là đáng chê trách hay là đáng phản kháng là cũng là cái của chúng ta làm. Như vậy đó, thì đó là một cái cách trả lời. Tại vì giáo pháp của Đức Phật đó là nó không phải là thường kiến hay đoạn kiến. Nếu là đoạn kiến đó, là mình nghĩ rằng nó chết là hết đó, đó là mình phủ nhận cái sự nhân quả. Còn nếu mà nghĩ chết là còn cái luân hồi kiếp này mình làm người, kiếp sau cũng làm người, đó là thường kiến. Nhưng mà mình nói trong đạo Phật có nghĩa là mình luân hồi trong cái cảnh giới đó, nó có một cái nghiệp chi phối. Cái đó là cái phiền não luân hồi, nó tạo ra cái nghiệp luân hồi hành động của chúng ta, và nó đưa đến cái quả luân hồi là phải nhặt lấy. Thì tập diễn viên hay là cái tiếp mà tam luân thì cũng nói đến phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Thì tùy cái cách trả lời của mình, còn có thể là một cái người mà họ hỏi cái luân hồi đó, thì mình không thể nào giả lơ hoặc là bỏ qua được. Nếu mình giả lơ bỏ qua thì mình là cái người tu hành mà không có biết, chánh pháp cần phải làm cái sáng tỏ. Tại vì cái người ta hỏi cái câu đó, cái câu đó là cái câu có lý pháp đàng hoàng, chứ không thể không giống như cái câu mà ta hỏi là sau khi cái quả địa cầu này tan rã thì đất nước lửa gió đi về đâu. Vì Đức Phật ngày có nói những cái câu mà ngày không trả lời đó, sau khi ta hỏi là sau khi chết đó, rồi sau khi chết mình còn hay không còn, thì những cái câu đó phải là vì Đức Phật còn không có trả lời, vì trả lời đó họ có thể hiểu lầm. Họ nếu mà nói không còn đó thì họ nghĩ rằng chết là hết vậy, mình cũng không cần tu. Nếu mà nghĩ rằng nó còn đó, thì họ cứ tưởng tiếp sau vẫn còn được làm người. Cái đó là một cái cách không trả lời. Thành ra Đức Phật phải trả lời một cái người nào đó thì ngài muốn làm cho họ vượt khỏi thường kiến hay đạo kiến, vô duyên kiến hay vô quả kiến, mà có chánh kiến, nên có những câu mà Đức Phật này không trả lời vì nó không có mang lại. Còn khi mà nói đến cái lý luân hồi đó, thì xin thưa quý vị, cũng tùy theo người trả lời, cũng tùy theo cái đối tượng thôi quý vị. Chứ cái đối tượng đó thì khi họ hỏi, họ chắc chắn thôi, chứ họ thật sự họ cũng không phải là cái người mà ngồi mà chịu khó mà ngồi nghe mình nói là vô minh, là vô minh là hành, vô minh và hành là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại, danh tập luật nhập xúc thọ đó là cái quả hiện tại, ái thủ hữu là cái nhân hiện tại, rồi cái vô minh và hành đó là nghiệp luân hồi, phiền não luân hồi là thức, phiền não luân hồi là vô minh, ái là thủ, nghiệp luân hồi hữu và hành, quả luân hồi là danh tập luật nhập. Họ không cần phải ngồi nghe mình nói nhiều như vậy mà nói như vậy á, họ cũng không có hiểu, họ cũng không muốn tìm hiểu cái đó. Nên vì khi mình chỉ chứng minh á, luân hồi là Đức Phật nói là những cái gì lặp lại mà chúng ta sống mỗi ngày chúng ta lặp lại. Ví dụ chúng ta thấy một người làm nghề mà cái nghề đó nó làm lợi mình lợi người, ví dụ một cái nghề làm thầy giáo, mình dạy với cái lương tâm của mình muốn cho người ta hiểu biết, cái nghề đó thì Đức Phật giáo gọi là cái nghề chánh mạng, mình không có làm lừa đảo, mình lấy mồ hôi nước mắt mình ra mình dạy dỗ người ta, thì mình làm cho mình đó tiếp cận được với cái kiến thức duyên phật, mình dạy cho người mở mang kiến thức, xóa bỏ cái sự tâm tối gì buồn chữ, thì cái này cái đó là mình thấy cái nghề nghiệp này là lợi cho mình lợi cho người. Nhưng mà cũng có người họ mỗi ngày họ làm, họ giết chó giết trâu giết gà giết vịt sát sanh này vậy, thì họ làm khổ cho mình cũng khổ cho người, có nghĩa là họ làm người giết đen của họ, họ sát sanh này vậy, họ tạo một đen, họ giết hại chúng sanh là quan trả quán tù cho mọi người. Thì cái đó là cái nghĩa là họ cũng sống và lặp lại những cái điều đó, và họ cũng bị ám ảnh những cái hành động họ giết chắc đó, họ cũng làm họ cái nghề của họ là nó không có cao thượng trong cuộc đời rồi. Thì cái chính vì ở cái nghề đó là Phật giáo gọi là cái nghề nuôi mạng không chân chánh, thì mình cũng có thể chứng minh họ khác một cái cách mà Phật giáo dạy làm sao để cho họ hiểu được là họ sống, họ có một cái lối sống tốt thì họ làm họ vui hơn. Nên thường thường chỉ thấy là Phật giáo cũng nói về thiện và bất thiện, ví dụ bất thiện có năm nghĩa, bệnh hoạn không khôn khéo, không khôn ngoan, không phát thuốc lưỡi lòng cho ra quả khổ. Còn thiện á, là không bệnh hoạn, khôn khéo, khôn ngoan, phát thuốc, không lưỡi lòng cho quả vui. Và nó có nhiều khi mình á, họ hỏi mình với luân hồi đó, thì mình nói Phật giáo có nói luân hồi mà có thể hiểu bằng nhiều cách. Và bạn có thể hiểu rằng mỗi ngày bạn sống và lặp lại, và cái sự lặp lại của bạn tốt hay xấu. Nếu mà tốt á, thì sau này bạn có thể sanh trời người tiếp tục. Nếu mà cái sự lặp lại của bạn mà làm khổ mình, khổ người đó, thì bạn sẽ sanh vào tội khổ. Ta chỉ biết sao thì nó cũng có nhiều người họ sống họ tranh đấu sát phạt nhau như là Atula vậy. Có những người họ sống họ tâm tối như là sống như là ngã quỷ, họ đói khát, họ không có ăn gì nữa. Thì tùy mình có thể mình chứng minh sao mà ngoài đời họ nhìn thấy được, thì họ cũng hiểu được một phần nào cái nghiệp luân hồi cũng phân ra chúng sanh cái giai cấp cao thấp, mình làm sao để cho họ hiểu, thì tùy cái cấp để mà nói cũng gì. Chứ còn nếu một người nào đó mà họ muốn sư chứng minh cái sự luân hồi bằng Phật giáo chứng minh cái sự luân hồi ở trong cái đời sống hiện tại này, thì mình cũng có thể nói được chứ không phải là mình nói vô minh là hành thức là danh sắc luật nhập là thức họ ái thủ thủ tâm lão tử rồi mình chứng minh ra đó chứng cũng được tùy theo cái người, tùy theo cái đối tượng nó muốn học hành cho nó chi tiết thì mình chứng minh theo chi tiết. Còn nếu mà cái đối tượng đó chỉ tắc tớ và để hỏi á, mình cũng có thể trả lời cho họ để họ biết rằng Phật giáo dạy cái hành động nó đã mang lại cái kết quả, nên Phật giáo mới gọi là cái tôn giáo mà ta gọi là tôn giáo tốt của đời này. Vì Phật giáo dạy không tắc tăng cộng tập và dân nói dối đủ. Thì cái sự lặp lại mà không khổ mình khổ người đó là sự lặp lại của những cái nghiệp trí. Mà chính Đức Phật là bậc đại trí nên Đức Phật này không làm khổ mình khổ người. Thì tùy mình chứng minh cái nghiệp báo luân hồi làm sao cho họ thấy được cái này là luân hồi có hiện tại đây chứ. Nhiều khi mình nói cái nghiệp luân hồi là hữu và hành, đó là những cái hành động của mình cũng được, cái nghiệp hữu là những cái sanh tử trong tương lai. Nhiều khi họ không muốn tìm hiểu về cách đó, họ muốn tìm hiểu Phật giáo theo cái cách mà họ có thể dễ chấp nhận, thì mình chứng minh sự lặp lại cuộc đời sống mình là một sự luân hồi. Vì mỗi ngày mỗi ngày như vậy thì luân hồi đó là mỗi kiếp cũng giống như mỗi ngày. Tùy mình làm thì chỉ vui chỉ khổ hết rồi mình đặt lại hậu quả. Còn nếu mà nói rằng cái câu hỏi của họ mà mình không trả lời đó thì nó không phải thật. Tại vì trong bốn cái cách này thì có những câu mà Đức Phật này thấy không có lợi mình không lợi người thì mình không trả lời. À, đó là cái cách làm thinh. Còn cái cách mà có lợi cho mình, lợi cho người đó, Ngài vẫn trả lời. Nhiều khi có lợi, không lợi cho người đó mà lợi cho chính tâm, Đức Phật cũng trả lời. À, quý vị thấy có nhiều khi đó, Đức Phật ngày thuyết thời pháp cho cái người đó, à, họ không có lãnh hội được, nhưng mà người người khác có lãnh hội được. À, ví dụ Đức Phật lấy cái ngày thuyết cho luân sĩ Đức Khả Na đó, à, thì ngày Tinh Quốc Tá này đã của A-la-hán, nhưng mà ông luân sĩ Đường Đảo này không có đắc được. À, nhưng mà ngày Tinh Quốc Tá này đắc được. À, thì cũng có những cái lúc mà người ta hỏi mà Đức Phật người trả lời thì thuyết pháp đó, nhưng cái đối tượng đó đó không có gặp cái quả lớn, mà có những cái đối tượng họ ngồi nghe họ gặp là cái đạo quả nhất mà A-la-hán có. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì khi Đức Phật này trả lời một cái câu nào đó, nhiều khi này trả lời cái câu đó đó thì nó đúng pháp, có lợi ích cho người nghe, lắng nghe đúng pháp. Còn có nhiều người đó, họ cắt kéo họ hỏi, nhưng mà họ hỏi Đức Phật cũng trả lời vậy, nhưng mà ngài trả lời là cái người này không gặt hái được quả ít lợi ích nhiều, nhưng mà chính cái người kia gặt hái quả nhiều. Ví dụ chị thấy ông như là ông Bà La Môn là nữ Bà La Môn mà mới đăng ký giá đó. À, chính ông Bà La Môn là ông dẫn người con gái đến để giả cho nói là giả cho Đức Phật. Mà Đức Phật ngày ngày đem cái người con gái ngày nói gì 32 thể trượt. À, nhưng mà cái người con gái đó thì giận hờn, nhưng mà hai cha mẹ của Ma Ra Ni Giá thì đặt đầu quả. À, chúng ta thấy rõ ràng không? À, như vậy thì nhiều khi á, cái đối tượng đó là cái đối tượng mà còn giống như đem đến, nhưng mà ngài lại nói gì cái đối tượng đó, ngài nói gì 32 thể trượt, những gì đó dơ bẩn trong thân của người đó. Thì có nghĩa là ngài nói vậy rồi thì nhắc nhở cái thân của chúng ta như vậy, nhưng mà Ma Ra Ni Giá lại quán thù đối với Đức Phật, nhưng mà hai người cha người mẹ thì thấy nó thể được rõ ràng và đặt đạo quả nữa ha. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó Đức Phật này thuyết giảng một cái thời pháp, cái nhiều người này hỏi, nhưng mà Đức Phật này biết cái cách để thuyết giảng cho những người khác, còn có lẽ người này không có lẽ cách. Nó cũng có rất là nhiều, quý vị thấy những cái bài kinh đó, là kinh Tất Giác Cả là Đức Phật này tiếp giảng ngay hiện tại đó, thì ông này ổng không có đặt đạo quả gì hết, nhưng mà tương lai ổng đặt. Thì có những cái mà Đức Phật này biết được như vậy. Nên khi mà trình bày cái pháp mà đó là cái thiết thực hiện tại, mà mình thấy một người hỏi đó, họ hỏi cái giáo lý tập niệm duyên, khi rằng có thể mình nói vô minh nó có mấy cách, có 8 cách vô minh, hành nó có 3 loại hành, hay là thân hành, khẩu hành, ý hành, phúc hành, tiêu thức hành, bất động hành, thiên tạo hành, tối thật hành, nó có 7 hành như vậy mà. Rồi thức nó có bao nhiêu, 121 thức, thì mình tùy mình trả lời, nhưng mình có thời gian nhiều hay ít, rồi có đối tượng đó, cái cỡ hành, cỡ học của họ tới đâu. Ví dụ có nhiều người họ học và hiểu được một hai cái sự hiểu biết, thì mình phân biệt cho họ thêm, họ hiểu biết thêm. Cũng có những trường hợp mà mình phân biệt cho họ hiểu thêm. Chính Đức Phật này nhiều khi mình cũng phân biệt thức nó có nhiều loại, chứ không phải thức, nếu mà chỉ khi mình nói là thức là gì, đó là cái sự biết cảnh, cái gì biết cảnh là tâm hay là thức. Nhưng mà có những lúc phân biệt ra thức, nó nương vào con mắt là nhãn thức, nương vào lỗ tai là vị thức, nương vào mũi là tỷ thức, nương vào miệng là vị thức, nương vào thân là thanh thức, nương vào ý là ý thức. Tùy theo lúc mà ngài phân biệt. Nhưng có nhiều khi thì ngài chỉ nói là thức là cái gì là biết cảnh thôi. Thì như vậy đó chúng ta cũng thấy được. Rồi phân biệt ra từ từ sâu rộng thêm, tùy theo cái sự lãnh hội của mỗi chúng ta. Thì nếu là chúng ta là một cái người tu tập đó, thì chúng ta cũng phải uyển chuyển với cái đối tượng mà họ đang hỏi chúng ta, thì mình uyển chuyển để mình trả lời như thế nào đó để chứng minh cho họ, để họ thấy được sự luân hồi trong Phật giáo nó hiệu quả nếu mình thực hành. Tuy rằng nhiều khi chúng tôi nói với vị đó, cái trả lời đó, nghĩa tôi lặp lại của mỗi ngày đó, thì nó cũng giống vậy thôi. Nếu mà giáo lý của Đức Phật đó, từ thọ duyên cho ái cho thủ rồi có nghiệp thủ và hành đó, thì nó thành năm nhân hiện tại. Mà hãy cái nhân tốt đó, là mình ví dụ mình làm cái gì đó lợi ích cho mình, lợi cho người, đó là nhân hiện tại tốt, thì nó đưa đến cái sanh thủ trong tương lai trời người. Rồi nó đầy đủ nhân duyên thì mình cũng đã chứng đạo quả rồi. Mình biết những cái hành động đó của mình đó là cái hành động tốt đó, thì mình cũng có thể tạo được. Nên vì thấy đối với Đức Phật Độc Giác đó, ngài hiểu cái giáo lý tập niệm duyên đó, là ngài thấy cái gì có sanh nó diệt, như là những cái chiếc lá nó có sanh nó diệt, rồi cái những dòng nước nó trôi đi, hoặc những cánh những cây nó gãy xuống, mà ngài ngộ được cái giáo lý sanh diệt trong đó là ngài chứng đạo quả. Cũng tùy mình đó, mỗi người có một cái cách để trả lời, nhưng mà mình hiểu được cái điều này là Đức Phật ngài hỏi, ngài dạy là những cái điều này nên trả lời, vì nó có chi pháp ẩn thôi, và nó có cái sự luân hồi, nó có thức, có thể chúng ta gọi là có danh, có thân, có tâm tạo tác, thì mình làm sao mình chứng minh một cách là để khi họ có thể chấp nhận được, chấp nhận được như vậy đó, thì mình gọi là hướng dẫn họ từ từ. Vì theo cái câu hỏi về đức pháp tính thì chúng tôi nói có thể mình trả lời họ bằng cách dứt khoát cũng được. Nếu mình dứt khoát với họ là có luân hồi sự lặp lại thôi, luân hồi là sự lặp lại, giống như đời sống mình lặp lại chuỗi ngày dài của mình thì nó cũng giống như vậy. Luân hồi là nhiều kiếp, mình có thể giống như là nhiều ngày trong năm, trong kiếp sống của mình. Luân hồi là nhiều kiếp trong cái đời sống, luân hồi là nhiều kiếp trong cái sự luân hồi cho tới giờ. Còn nhiều ngày của mình sống thì mình cũng gặp lấy những cái gì vui, mình tạo tác mình hưởng quả vui. Còn mình làm gì khổ thì mình cũng gặp cái quả đau đớn trong cái đời sống hiện tại. Mỗi ngày mình phải gặp phải lấy những hậu quả đó. Thì cũng chứng minh cái sự luân hồi được Phật nói, cái sự gây cả chịu lấy. Còn mình không thể nào mà bỏ qua, vì cái câu này là câu phải trả lời chứ không thể nào bỏ qua. Còn khi mình trả lời dứt khoát cũng được, mình trả lời bằng cách phân biệt cũng được, hay là mình trả lời bằng cách hỏi lại, theo bạn thì bạn muốn hỏi luân hồi bằng cách nào, thì họ nói tôi muốn hỏi luân hồi theo cách mà tôi chứng minh trong cái đời sống hiện tại này thôi, thì mình có thể trình bày cho họ luân hồi theo hiện tại này là Phật giáo nó nhiều ngày. Thuở nhỏ anh học á, thì bây giờ anh được làm người có cái trình độ học thức, anh có những cái bằng cấp, thì cái đó cũng là luân hồi đó, nó cũng là nhân quả thôi. Nhỏ học bây giờ mình thành nhân chi mỹ, còn nhỏ mình không có học hành phá pháp thì bây giờ mình đi làm hút rác, hút quét đường thì thôi, thì nó cũng là cái nhân quả, do mình có làm những hành động bây giờ nó có cái kết quả. Kết quả đó có thể chứng minh bằng cách là nhất kia thì họ hiểu được thì họ sẽ thấy được cái luân hồi. Thôi bây giờ thì cái câu hỏi về đức pháp tính đó, thì chúng tôi nếu mà chúng tôi muốn thì chúng ta trả lời bằng ba cách, chúng ta từ đến cách làm tin thôi. Có thể hỏi lại bạn hỏi luân hồi từ cách nào, hoặc là bằng cái cách phân tích, bằng cái cách phân tích làm phân tích chi tiết, bằng cách trả lời dứt khoát. Phật giáo có chứng minh cái sự luân hồi thì mình chứng minh ra cách nào đó thì mình chứng minh. Thì cái câu hỏi này chúng tôi, nếu mà chúng tôi trả lời thì có thể ba cách chúng tôi cũng trả lời được, thì chúng tôi chỉ từ loại bỏ cái cách lòng tin thôi, vì mình là tu sĩ, mình đã hiểu giáo pháp thì trả lời thì không thể nào tin được, vì câu này là cần phải trả lời để làm sáng tỏ cái giáo lý của Đức Phật là giác ngộ. Thì chúng tôi xin trả lời cái câu này là chúng tôi xin gần nhất là tự tin để như vậy.
Dạ, xà thu, con kính tri ân đại đức Phật năng rất nhiều. Đại đức đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con đã nhận được tín hiệu của đại đức Tuệ Quyền đang có mặt ở trước máy rồi. Con kính đảnh lễ đại đức. Không biết đại đức có nghe được âm thanh của con hay không? Con biết đại đức trở lại rồi. Dạ, xà thu, con thấy tín hiệu của đại đức rồi. Kính bạch đại đức Tuệ Quyền, có nhiều cái vấn đề ở trong đời sống đó, mình thường mắc phải, có nghĩa là mình thường những cái trường hợp mình ưa gặp. Còn thì nếu mà những trường đó mình phải làm như thế nào? Thí dụ con sẽ thí dụ ra như cái trường hợp như vậy. Thí dụ như có một người Phật tử nào đó, người ta rất là thân quen ở cái chùa, phải nói rằng rất là thân, thì người ta đưa ra một cái vấn đề gì đó để mà mình trả lời. Nhưng mà nếu mà mình trả lời đúng thì nó sẽ mít lòng, Còn nếu mà mình im lặng, mình không trả lời đó, thì sẽ làm cho cái người Phật tử thân quen của mình người ta buồn. Vậy thì gặp ở trong cái trường hợp đó đó, thì đại đức sẽ làm như thế nào? Thí dụ như một cái trường hợp này rất là thực tế. Cũng như trước đây có một người người ta thỉnh cái vị sư đó là nói về thuyết giảng về cái tai hại của sự uống rượu, tai hại của sự uống rượu và bán rượu. Thì nếu tại vì mình biết rằng cha của cái người đó là cái người bán rượu và uống rượu luôn, thành ra bây giờ nếu mà mình trả lời mình thuyết giảng về cái tai hại đó thì sẽ mất lòng với người cha. Tại vì người ta bán rượu và người ta uống rượu luôn. Còn nếu mà mình không trả lời á, mình không giảng á, thì có thể rằng cái người Phật tử đó người ta rất là buồn. À, bao nhiêu năm người ta đã đóng góp và người ta đã phụ giúp cho chùa, ngày hôm nay đó thì cái điều này nó rất là nhỏ mà mình không giảng, mình không trả lời, vân vân. Thì vậy thì một đường á, thì sẽ làm buồn lòng cái người Phật tử thân quen, một đường á, thì sẽ làm bất lòng cái người cha của cái người Phật tử đó. Vậy thì ở trong cái trường hợp này đó thì mình sẽ dùng cái biện pháp nào, cái cách nào để mà mình dung hòa hai bên, hay là mình đành phải im lặng luôn? Con xin thỉnh để Đức Tuệ Quyền quan hệ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham A Di Đà. Nam mô Thắng Thầy ạ. Dịch cho chúng nghe rõ không ạ? Dạ mô. Cảm ơn ơi. Anh Nhượng Từ, cảm ơn cô người đương hành, cảm ơn cô Thanh Ngọc. Con kính lễ đến đời Đức Pháp Đăng, đời Đức Pháp Tân, đời Đức Pháp Tính, đời Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính thưa đời Đức Pháp Tính rằng ở trong cuộc đời này á, tất cả những gì mà chúng ta xử sự nó có hai lý. Một xử sự theo tình, hai xử sự theo pháp. Thế nào là theo tình? Chúng tôi muốn nói rằng theo tình ở đây có nghĩa là thôi làm sao cũng được, mà xử sự theo pháp á, là đúng pháp. Chắc chắn rằng xử sự đúng pháp thì nó dễ gây đến một cái sự phiền toái cho chính cái người đối diện. Và nếu chúng ta xử sự theo tình thì quả thật làm cái thiệt hại cho chính họ. Chỉ ở trong cái tình luyến ái, trong cái tình thân thương, trong cái tình quen biết, chúng ta đặt một câu hỏi, nó có tình huống xảy ra, đó là sự thật. Nhưng trong cuộc đời này, nó có những cái mà chúng ta phải tùy theo lúc, tùy theo duyên, tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo cái điều kiện. Thứ nhất, sẽ có những dịp mà chúng ta có thể nói trực tiếp. Thí dụ một người con đi chùa, người cha không đi chùa, và chúng ta tạo điều kiện làm sao mà để tiến tới cái người thân trong gia đình, và từ chỗ cái tình thân đó, thậm chí chúng ta phải có những sự mô phạm trước nhất để cho gia đình người ta cảm thấy có sự kính trọng. Và sau cái sự kính trọng đó, chúng ta sẽ lựa thời mà chúng ta giải quyết. Chứ nếu như bây giờ người ta đang nghe rõ không ạ? Người nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ rõ, cảm ơn cô Bùi Đức Hạnh. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ rõ rồi hả? Nếu như trường hợp trước chúng tôi nói, ví dụ chẳng hạn như ông cha ông đang uống rượu đi, thì ví dụ mời chúng ta tới, mà nếu chúng ta được gặp ông đang uống rượu mà chúng ta ý kiến là không nên uống rượu này, nó sẽ bị nguy hiểm như thế này, nó uống rượu sinh hại rất nhiều, uống rượu đó là sự nguy hiểm, uống rượu đó là tội lỗi, thì kính thú vị, và thực thì cái điều mà chúng ta nói ra nó không hợp thời, chẳng những nó không kết quả mà lại là tác hại. Đây là yếu tố của thời gian, gọi là kali nó tham mát sau năng mới e tăng măng, gọi là mất tầm măng, tức là phải nói đúng thời. Còn những lúc nhẹ, những lúc có cái chuyện, tức là trò chuyện qua lại, chắc chắn rằng ở trong gia đình đó, người cha hay người mẹ, người chú, người cô, người bác, người anh, người chị gì đó sẽ hỏi liên quan về cuộc sống của chúng ta, sẽ hỏi liên quan về cuộc sống của chính mình trong việc tu tập. Và từ cái chỗ đó đó thì chúng ta sẽ dựa vào chỗ đó, khi chúng ta nói hết ra rồi thì chúng ta mới nhẹ nhàng ái ngữ, chứ không phải gọi là nhẹ nhàng ái ngữ. Chúng ta sẽ nói xa xa trước là nói xa, sau nói gần, thì cái gì cũng vậy, trước thì nó gây một cái khó chịu, sau thì nó sẽ phù hợp. Đây là một lý. Chúng tôi sẽ tự đặt một quả lý thứ hai nữa, nặng nề hơn nữa. Đây mới là một cái vấn đề. Người ta vẫn biết đó là sai, nhưng người ta làm. Mà người ta biết cái sai mà vẫn làm. Được biết chúng tôi có một cái người thiện nam. Chúng tôi gọi là thiện nam, quả thật nó là đệ tử. Mà nó có cái bệnh rất là lớn, tức là nó uống rượu. Mà chúng tôi thì sợ cái mùi rượu vô cùng. ai mà chở chúng tôi đi uống rượu vào buổi sáng, buổi chiều chở chúng tôi cũng phát hiện uống rượu buổi tối, tới sáng nó vẫn còn một cái gì đó vẫn có thể ngửi được. Thì chúng tôi nói rằng nói với anh ta nhiều lần như vậy, và cuối cùng thì anh ta những lúc thân gần thì nó con xin lỗi sư phụ chứ, kêu con làm cái gì con làm cũng được hết, sư kêu con chở đi đâu cũng được hết, chờ đợi bao nhiêu cũng vậy, những điều mà con lại không bỏ rượu được, sư kêu con làm công quả, con làm phước, tất cả cái giới khác con giữ được hết, nhưng uống rượu là con giữ không được. Quý vị thấy cái tình huống này nó như thế nào? Con không bỏ rượu được. Bây giờ sư phụ kêu con, nếu con có khả năng, con hùng góp, con cúng kiến, con làm phước, con cúng dường gì cũng được hết. Rồi sư kêu con chở đi hết. Nhưng điều con cũng nói thật cho sư nghe là con không có bỏ rượu được. Thì lúc đó chúng tôi cũng vừa buồn mà cũng vừa tức cười trong lòng. Chúng tôi mới nói, thì quả thật những điều mà anh nói ra đó, đệ tử nói ra đó, là dưới ngay cái điều mà tôi kể nhất, tôi sợ gần cái mùi uống rượu nó hôi quá, nó hôi cái mùi rượu chịu không được, coi như là nó trở thành không. Những điều mà chúng tôi có nói một điều này, chúng tôi nói như là tôi nói trước, khi đi đến chùa tôi mong rằng đừng bao giờ nghe mùi rượu. Còn cái chuyện có chở đi hay không đó là chuyện tùy duyên, nhưng sẽ là không có cái chuyện rượu. Khi đi đến chùa thì trước đó tôi không muốn cái chuyện đó xảy ra. Bởi vì sao? Bởi quý vị là những người đệ tử thân gần, mà nếu như quý vị uống rượu như vậy đã gặp những cái người Phật tử, hay gặp những người mà ta có một cái sự quan tâm, những người xung quanh mình rượu chè như vậy mà không nhắc nhở, không có một cái khiêm cung, thì chẳng những là thiệt hại cho chính cá nhân mà đạo pháp cũng sẽ bị dừng lại. Thì quá thật, thì những cái thời gian sau đó thì khi mà gặp thì không bao giờ có. Khi ông ta uống rượu đâu rượu như điều mà rồi xong á, trước khi vào những lúc mà phụ tiếp cái gì, tôi nói ngày mai tuyệt đối là không uống rượu tới chùa nha, là chúng tôi đã có dặn dò. Thì cái tình huống đó nó lại xảy ra một tình huống như vậy cả. Thì như là khi đã nói, có những lúc chúng ta sống theo pháp, có chúng ta sống theo tình, thì ai chọn pháp thì đi theo pháp, chọn tình thì đi theo tình, chứ không bây giờ mà nói rằng là thôi thì mình tùy duyên. Đó, tùy duyên là theo cái duyên của thời gian và theo cái duyên của sự thân gần. Nhưng chúng ta phải nói rằng uống rượu là sai, là phải biết chắc đó là sai, chứ không sao, bởi vì uống chút đỉnh cũng không có nhầm nhò gì. Là chúng ta nói cách đó nó kiểu nói nước đôi cũng là chết, mà Phật pháp ai mà chỉ dạy như thế là không nên. Cho nên vì vậy là đứng trên cái hoàn cảnh xử lý á, nó sẽ có nhiều cái tình huống, và ở đó thích ứng do cái duyên của mỗi người. Có nhiều người nói một lần người ta bỏ, có nhiều người nói hoài không nghe, thì cái đó cũng là cái nghiệp của chính họ. Cho nên quả thật là ở đây, chính trong cuộc sống này cũng vậy, nếu chúng ta dựa trên pháp luật á thì phải đi y cứ theo pháp luật, chứ chúng ta không thể nào có một cái sự dị tình được. Đó, chẳng hạn như chúng tôi vừa nói đó, nếu như chẳng hạn như để Đức Thí Thiên, chẳng hạn người ta vào chùa ta uống rượu thì nó không chuyện gì chút xíu thôi cũng dễ phát sanh dễ phát sùng, mà như vậy thì quả thật là nó nguy hiểm vô cùng. Nhưng nếu mà chúng ta không dặn dò, chúng ta không báo cảnh báo trước thì coi như cứ tiếp diễn hoài. Quý vị hồi xưa cũng có một chú tiểu ở chùa, bình thường thì cái gì cũng làm tốt hết trơn, mà chỉ có cái tật là uống rượu. Thì cũng ráng nhịn, mà khi nào mà chúng tôi mà đi một hai ngày mà không có thể về chùa được, lập tức là nó tìm cách nó mua rượu về uống. Mỗi khi biết mua rượu về uống thì mình có sự tu tập, chứ không phải cùng một cái ai cũng theo dõi đâu, phải là người ta là tù nhân hay đâu, mà cái chuyện mà tự động mà cái tu là mình đã nói cái ý thức tu tập rồi, còn chuyện mọi người tu hay không tu là cũng thôi, cũng tùy duyên. Mà làm sao đó mà cũng tiếp nhận người có thể mà nhờ mua rượu được uống, thì sau đó là ở trong chùa báo lại cho chúng tôi, lập tức chúng tôi cảnh cáo một lần, chúng tôi nói đây là biết một lần thứ nhất, rồi thứ hai nữa, nếu mà sư biết chú như vậy là xem như chú sẽ không có mặt ở trong chùa được nữa. Tại vì chú đã ở chùa mà chú còn đen, chú là đã giới tử, đã học luật học kinh mà chú còn uống rượu như thế này thì nó còn là cái thể thống gì? Mà khi mà chẳng hạn như ở đây là chư tăng mình là ăn uống theo vấn đề mà tam tình nhục, nhiều khi mình có thể dùng các cái thứ thịt cá mà đây giờ cộng với rượu nữa, còn cái gì nữa, người ta sẽ nói như thế này, người ta sẽ nói như thế kia, thì nó rất là nhiều cái. Và quả thật lần thứ hai nó cũng làm như vậy, và chúng tôi đã tận xuất ra, bởi vì cái điều này là nguy hiểm cho chùa, cho đạo. Thì nó lạ kỳ vậy đó, cái gì cũng được hết trơn mà tại sao cái rượu họ, thì cái đó là cái nghiệp của chính họ, là mình không có thể nào mà có thể giải bài, không có thể nào nói được, mà chính họ tự họ ý thức họ bỏ, chứ không thể nào mà chúng ta nói cho nghe được. Cho nên xin có đôi điều trả lời câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Dạ, xin chấm dứt nơi đây. Nếu có điều gì cần ý kiến và bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài ở trong room. Thỉnh quý ngài ở trong room bổ túc cho được hoàn mãn. Dạ. Thì còn đặc biệt thì thưa những từ. Tất cả chư tăng nói thì nó là tinh thần. Có thể nói rằng là ý kiến cũng là hay, nhưng ở trong room sẽ quý vị cứ làm như vậy một chút xíu nữa là nó sẽ không có có hoan hỷ. Dạ, thì nói như vậy đó. Dạ, xin kính gửi đến mít đến quý vị.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến đại đức Tiểu Quyền đã thảo luận câu vừa rồi của chúng con. Đạo hữu những từ nên bình tĩnh thu thúc lại chút xíu, vì thật sự ra thì chư tăng cũng vì lợi ích của đại chúng mới lên đây sinh hoạt để thuyết giảng hoặc là giải thích sinh hoạt với các vị Phật tử ở trong room. Thật sự ra đó, ai ở trong đời sống tu này thì mới biết vì cái lợi ích chung của mọi người nên mới lên đây thuyết giảng. Còn chứ không phải dư thời gian nhiều để lên nói chuyện chơi. Thành ra chúng tôi xin gặp lại một lần nữa cho đồng nguyên từ nghe để mà có cái sự lãng tường chút xíu trong vấn đề Phật pháp. Xin kính báo như vậy. Bây giờ thì tiếp theo đó thì con xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng, không biết Đại Đức còn tiếp máy và nghe được tín hiệu của con hay không. Và sa thú còn thấy bàn tay của Đại Đức Pháp Đăng rồi. Con kính bạch Đại Đức, nếu mà thí dụ như có một người nào đó, người ta đã biết cái điều đó rồi, người ta cũng biết cái chuyện đó rồi, nhưng mà người ta như là muốn hỏi thử hoặc là hỏi đố mình vân vân, thì nếu mà gặp những cái tình huống như vậy thì theo như Đại Đức thì Đại Đức sẽ trả lời hay là không trả lời, hay là mình dùng cái cách nào đối với những cái trường hợp như vậy. Con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận những vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tam Ma giá, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, trong cái câu hỏi từ Đức Phật Tính thì để tìm cái người hỏi mình. Nếu mà cái người hỏi mình có bị tưởng ảo á, thì vì nó muốn cắt nhiều kiến thức của mình bắt buộc trả lời đúng cái gì hết. Vì cũng có những lần mà quý vị biết đó, đối với những cái gì đi thuyết giảng như chúng tôi, cũng có một vài lần chúng tôi gặp ngày gặp từ ngày hôm trên của ngày còn ngày ở trong thời kỳ từ một tháng từ ngày có một lần hỏi chúng tôi, thì hỏi chúng tôi cái tâm từ đó, muốn tâm từ, mình muốn tu tâm từ, thì thì mình đã làm bao nhiêu cách. Thì lúc bây giờ chúng tôi sẽ trả lời theo cái phương pháp. Thì có thể là nhiều khi mình muốn tu nó tâm từ với một người nào mà đang sân hận người đó, thì mình có thể làm một công việc gì cho người đó, hoặc là mình có thể có một cái việc gì quý trọng của mình cho người đó. Thì bây giờ mình sẽ xóa bỏ được cái tâm sân, mình có thể tu tâm từ thì chúng tôi trả lời tâm từ ngày cũng phải qua hỷ. Vì đối với những cái vị trưởng lão đó, thì những cái vị khi còn trẻ cái kiếp giả đó, thì các vị trưởng lão cũng muốn hỏi để coi mình có đứng đối được tôi giải hay không, mình có biết được cách, nếu mà không biết thì các vị tìm mình cố gắng tôi trao dồi thêm. Cũng có những người họ hỏi chúng ta đó, là những người mà họ học chưa có đến, bình thường những người học đến đó, thì họ rất là đặc biệt cái gì, có nghĩa là họ cái người học đến đó, thì những người này họ hỏi cũng đúng cách, tại vì những gì thấy một cái lời mình hỏi đó, hỏi thì muốn lại được cái hội chúng, hoặc là hỏi với cái tâm từ, hỏi gì lòng tương tự cho mọi người hỏi đó, thì cái người họ hỏi là họ với cái cách hỏi là có một cách rất là đặc biệt, họ hỏi thì mình thấy cái cách đặc biệt của họ là người trí họ hỏi. Còn nếu một cái người mà họ học đến nơi đến chốn thì họ cũng không có gì, khi họ cũng hỏi đúng lớp đúng thời thì họ không bao giờ hỏi lung tung hết. Còn có những người họ học chưa đến nơi đến chốn thì khi họ hỏi lung tung, họ hỏi cái tính cách như là tự cao tự đại, hoặc là học cách là mình học cầu hiểu nhiều gì đó, thì tùy họ hỏi là mình có thể hỏi lại họ thì mình trả lời cho họ. Bởi vì cái cách mà mình biết đó, nếu mình là cái người mà biết cái cách trả lời đó, thì họ hỏi vì khi họ học họ hỏi bên cái sự học hỏi thì mình cố gắng mình làm sao mình kéo lôi họ vào cái cách hành. Cái cách hành thì nó cũng tùy cách học, nhưng mà có cách hành là có một cách cũng có mẹo mực cho nó, chứ không phải là chỉ là cái cách mà mình trả lời một chiều mà phải trả lời thì nó nhiều cái áp dụng trong những lúc tu tập như thế nào. Hoặc là có nhiều khi đó mình thấy có nhiều người đó họ tới họ hỏi họ cắt cớ, ví dụ như có nhiều người họ hỏi bằng cách cắt cớ, hỏi tâm ở đâu thì mình tạt nước cho họ một cái họ sanh lên liền. Thì cũng có nhiều vị trưởng lão họ từng trả lời bằng cái cách đó, tạt cho họ gáo nước hoặc ướt tức sanh lên, thì đó tâm đó, tâm ở chỗ đó khi nó sanh lên nó tâm rồi, tâm nó sanh lên rồi. Thế là có nhiều người đó, họ cũng có cách họ hỏi từ cao ngạo, ở gì đó họ cũng có cách làm như mình là một cái người bác đại tinh thông vậy đó, họ học tập hành là có học thì họ gì biết là không, nhưng mà có nhiều vị thì cũng có trả lời họ bằng cách chúng tôi nói, có thể họ tạt nước người kia một cái, họ làm cũng không mấy là tổn thương gì, nhưng mà chỉ làm một cách là đó tạt nước những người đó thì những người đó sân lên liền, thì cái người đó khi mà sân lên vậy đó, mình biết rõ là họ chưa có đạt được, thì họ cũng tự nhận được, nhưng mà có người học nhiều thì họ cũng tự nhận được. Thì nếu mà mình đã coi cái người đó, mình có thể gặp người đó, nếu mình gặp người đó thì cũng có hai cách chúng tôi nói vậy đó. Một là bị trưởng lão muốn hỏi mình để bị cái dạy dỗ mình, hay là biết mình có khả năng hay không. Còn cách thứ nữa là mình gặp một người mà người này có nghĩa là họ hỏi với cái cách là có nghĩa là họ muốn nêu cao cái tự ngã của họ, chất vấn của họ, thì mình cũng có cách trả lời. Thì mình có thể mình trả lời cái cách nào đó để cho họ có thể thấy chúng tôi nói vậy, có thể mình đi tạc cho họ gáo nước. Nếu mà họ nói họ tu hành họ không còn phiền não, không có căng thẳng nữa, thì khi gặp họ họ hỏi họ nói họ phe như vậy thì biết mình tạc họ bất ngờ tạc họ đi nước mà họ tức họ tăng lên liền, thì mình thấy cái người này lại nói không có tăng bây giờ, chỉ cần thử ra giờ họ tăng rồi. Thì có nhiều cái cảm giác gì, nhưng mà tùy cái người mình ứng dụng thôi, tùy cái người hỏi để mình ứng dụng. Và khi mình ứng dụng vậy đó thì để cho họ thấy rằng nhiều khi mình cái tâm mình chưa có những cái gì phiền não đó, nhiều khi nó không gặp nghịch cảnh thì nó vậy đó, nhưng mà gặp nghịch cảnh thì nó không phải như vậy. Có những lúc nghịch cảnh thì mình thấy mình bất bình liền, cũng có những cái lúc cái tâm mình cũng vậy đó. Khi mà nào thiếu chánh niệm cũng khác thì mình sẽ bị cái phiền não nó đập lên liền, chứng minh cái điều đó do người Đức Phật dạy. Rồi cũng có cách là vì cái người đó như mình hỏi họ trả lời họ trả lời, cái cách trả lời là mình phân biệt cho họ thêm để cho họ nhìn thấy khối tiết, để họ biết rằng cái sự học của họ như vậy, nhưng mà có người thì họ kiếm nhiều hơn nữa. Bởi vì quý vị thấy có một điều như thế này, Bậc Thánh là cái chi kiến đồng đẳng và phàm phu thì chi kiến không đồng đẳng. Có nghĩa là phàm phu chưa đặt đẳng quả thánh nhân thì cái chi kiến không đồng đẳng. Và cái chi kiến không đồng đẳng là do cái trở học và cái trở hành ở trong cái giới hạn chưa chính đắc. Nên quý vị thấy những cái người mà họ tu nó từ cái hành tạ tuệ như yếm ố tuệ, kinh hại tuệ, đoạn quản tuệ, dục phật tuệ, hoặc là hành tạ tuệ, thì cái tuệ này gọi là phàm nhân. Cái khi mà chuyện tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ thì cái đó là cái thánh nhân. Thì khi mình thấy phàm nhân thì Đức Phật này trả lời là cái không đồng đẳng. Nên có nhiều người họ không có tuệ hành tạ, nhưng có nhiều người họ chưa có tuệ hành tạ. À, họ có thể có tuệ những cái tuệ khác, nhưng cái tuệ hành tạ không có. Cho nên khi mình gặp mà mình gặp không có gì đó nó mình phát chút xíu là họ sanh lên được. Đó là tùy cái cách để mình biết. Nếu mà cái chi kiến mình nó nhiều thì mình biết thì mình có thể áp dụng được cái chi kiến trong cái tốc học và tốc hành mà mình khi là mình chi kiến đắc mình phải biết, mình biết được cái cách để mình gặp họ. Khi mình gặp họ rồi mình sẽ chỉ cho họ cái điểm khủng mà họ tự nghĩ rằng mình đã đắc đạo quả rồi, nó cũng còn những trường hợp như vậy. Thành ra thì theo chúng tôi đó thì ở trong đời này cái người có nhiều khi mình ở đời tôi nói câu là cùng cổng kêu to đó, nghĩa là nhiều khi không có gì hết nhưng mà nó kêu to như vậy mà thật sự luôn. Như Đức Phật nói là biển đầy nó yên lặng nhưng mà thác nó ít nước nhưng mà nó ồn ào nhưng mà cái biển đầy nó yên lặng thì giống như là những người khi họ học như thế đâu đó, thì họ ồn ào như vậy nhưng mà học tới nơi đến chốn rồi thì họ rất thâm sâu. Thành ra nó cũng có những cái trường hợp như vậy thì tùy mình với đối tượng đó để mình trả lời. Nếu mình trả lời lần sau cho họ hiểu được cái pháp thực sự nó có một cái diệu dụng của cái pháp, mà cái pháp nó có diệu dụng của nó thì mình trả lời họ nhìn được cái diệu dụng đó thì họ họ sẽ hiểu được và họ sẽ tiến bộ. Thì tùy cái cách để mình làm cho họ tiến bộ, thì tùy cái cách mình ứng dụng nhiều cách chứ nó không phải là chỉ hẳn một cách đâu quý vị. Thì ở trong cái câu của Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Nếu mà chúng ta thấy có gì trình bày thêm thì chúng ta trình bày thêm giải cũng đỡ nhất.
Dạ, sa thú con kính tri ân đại đức Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, chúng tôi được biết rằng ngày mai thì đại đức Phật Tăng sẽ điềm phiết giảng thế cho đại đức Huệ Tiến. Do vậy chúng tôi có cái ngỏ ý là muốn để đại đức Phật Tăng ngồi nghỉ mệt, và bây giờ sẽ trở lại với đại đức Tuệ Quyền một câu nữa. Con không biết đại đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy hay không, có nghe rõ được âm thanh của con hay không. Dạ, con thấy tín hiệu của đại đức Tuệ Quyền rồi. Bây giờ thì con muốn hỏi đại đức Tuệ Quyền một cái vấn đề mình rất là thường gặp ở trong cái đời sống này. Ví dụ như là người ta nói rằng có người thì người ta nghĩ là mình không biết rằng người ta có hiểu biết nhiều hay là do người ta nói đại nói đùa. Ví dụ như có những người người ta nói rằng Phật giáo Nam Tông là Phật giáo như là người ta những người tu đó người ta ăn mặn, hay là người ta nói về ví dụ như người ta định nghĩa về Nam Tông là những vị mà tu theo cái hạnh độc giác, có nghĩa là chỉ lo cho một mình thôi. Chứ không có lo cho đại chúng. Thì giả sử như đại đức mà gặp những cái điều này thì đại đức sẽ im lặng hay là đại đức sẽ dùng cái cách nào như ở trong bài học ngày hôm nay để trả lời hoặc là giải thích cho người ta hiểu. Con xin tỉnh đại đức quan tâm thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Kính lễ đến chư tăng, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Và quả thật thì nếu như người ta hỏi như vậy thì đó cũng là một cái hợp lý, của chính cái nhìn nhận của người ta. Nếu ai hỏi rằng có phải Phật giáo Nam Tông là ăn mặn, thì chúng tôi sẽ trả lời như thế này: có mặn thì ăn mặn, có chay thì ăn chay, hay hoặc là cũng không có ăn lạc, cũng có mặn, ăn mặn ăn vừa vừa, ăn mặn quá cũng dễ bị bệnh. Đó là một cái chuyện mà làm một việc. Nhưng nếu qua sự như người ta hỏi bằng một cách tức là đùa cợt, hay một cách tức là chăm chọc, thì tùy theo hoàn cảnh mình nói. Nhưng nếu mà ta hỏi bằng cách tức là hỏi như vậy có đúng hay là sai, bằng cách tìm hiểu thì mình sẽ nói. Thì quả thật trên cái tinh thần ăn uống á, chúng ta thường bàn nhiều cái chuyện ăn uống lắm. Chúng ta thường bàn cái chuyện ăn hơn là cái chuyện khác trong cái việc tu. Và đây chính là một cái điều mà chúng ta lại đánh mất đi một cái yếu tố hết sức là quan trọng. Đó chính là cái giá trị tâm linh, cái giá trị tâm của chính mình. Thì sẽ không ai ăn cái gì cũng được. Ăn làm sao ăn cho đúng, ăn làm sao mà ăn cho để mà tu. Chứ nếu tu để mà ăn thì thôi đừng tu, đừng là tu sĩ hay đừng là người đệ tử, thì người ta cũng không ăn mặn mà. Không phải là người đệ tử Phật, người ta cũng không ăn mặn mà. Yeah. Thì vậy cho nên đứng trên cái nhìn đó là trả lời cái thứ nhất. Còn cái thứ hai này, nó cho rằng mình là tiểu thừa, cho rằng mình tức là mình là tu nó dị kỷ. Thì chúng tôi mình phải trả lời cách như thế này. Dị kỷ trước nhất không biết dị như thế nào, nhưng mà trước nhất là mình phải có một cái tinh thần tự tu, tự trước cần phải có sự giác ngộ, phải có sự hiểu biết. Chính mình phải có sự hiểu biết mình mới đem ra mình truyền trao cho người ta được, mình chia sẻ người ta được. Còn nếu mà không có cái gì hết trơn, sao mà làm trao người ta? Còn cái chuyện mà cái từ tâm hay là cái bi tâm, cái hỷ tâm, cái xả tâm, cái metta karuna, thì không thể nói ai là người lớn nhỏ. Không phải là chúng ta đóng cái mạc cho là tự mình là như tự cho mình là cao thượng, cái mình sẽ là cao thượng. Mình mặc cái áo vô cũng như vậy có nghĩa là mình đã là người tu. Chiếc áo sẽ không làm nên người tu. Đó là một cái lý thứ hai. Mà cái gì? Ăn thua cái từ tâm, cái bi tâm của anh nó như thế nào? Quý vị có biết cái tông chỉ của Phật giáo đó chính là cái gì? Cái tông chỉ mà lời dạy của Đức Phật mà luôn luôn kêu gọi mỗi con người phải có một hiểu biết, phải có một cái sự giác ngộ trước tiên cho chính mình. Mình phải tự làm hoàn thành cái nhân cách, cái sự hiểu biết của chính mình. Sau đó mới là Sanditiko Akaliko, đến để thấy, đến để hiểu, đến để biết. Và sau cái hiểu, sau cái biết đó, chúng ta mới gửi tới, chúng ta mới truyền trao cho người được. Bây giờ mình là người giảng mà mình không biết gì, giảng cái gì? Mình không có vốn, sao mình làm? Mình làm ăn, mình không có cái điều kiện, làm sao mình giúp cho người? Thì quả thật là, còn nếu như trên một tinh thần mà nói rằng mình tu để mình quệt về cái quả vị đó, chứ mình không trên con đường mình tầm cầu để mình giúp đỡ chúng sinh hết, thì cái đó là cái tâm suy nghĩ như vậy. Gọi là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Câu này nói lên một cái hải hà bao la. Nhưng nếu nó độ tận chúng sinh thì chúng ta không có đủ tư cách. Phật còn chưa độ tận chúng sinh hết mà chúng ta sẽ độ tận. Bởi vì là chúng sinh cho nên chúng ta luân hồi. Để nói lên cái từ tâm hết sức là rộng lớn như vậy. Nhưng ai có nhận được thì nhận, không nhận được thì thôi. Chứ rồi, chứ bằng là chúng ta nguyện rằng mình nguyện độ tận hết tất cả chúng sinh rồi mình mới thành Phật. Thì đó chỉ là cái lời nói nó mang tính tức là xuôi chiều thôi. Thì như thế chính là chúng ta có một cái đẳng cấp. Hay là mà nói mình tu chẳng hạn như rồi có đôi khi ngày hôm nay bị nhiều khi bị nhân danh công lý nhiều lắm. Nhiều khi mình phải, bởi mình là một cái cỗ xe lớn, mình là có một cái tư tưởng nó lớn, cho nên vì vậy mình phải nhập thế, vì vậy mình phải vào đời. Ta không vào địa ngục, ai sẽ vào địa ngục? Vậy vào địa ngục là vào sao? Để sanh vào địa ngục. Mà tại sao phải sanh vào địa ngục? Bởi vì chúng ta làm điều tội lỗi, chúng ta phải sanh vào địa ngục. Thì đây chính là một cái tinh thần, nó sẽ có nhiều cách, nhiều lý mà nó có khác khác nhau hết. Mà tất cả cái duyên thôi, cái duyên của chúng sinh thôi. Nhiều khi mà nói rằng là tu tu theo cái này, ai cũng nói rằng tu như thế này mới là đúng, tu nó kia là sai, nó là tà là chánh. Cái tà chánh hay không gì, ai tu theo bát chánh đạo người đó về bờ nhé. Ai vượt ngoài bát chánh đạo người đó là tà giáo tà đạo. Và còn mà phân biệt mà hạng cao, hạng lớn, hạng thấp, hạng gần, hạng xa, ở trong Phật Pháp không có sự phân biệt đó. Mà trong Phật Pháp kia phân biệt tức là cái gì? Cái hạng phàm phu và các bậc thánh. Tâm của tâm phàm phu và tâm của bậc thánh. Bậc thánh là diệt tận cái phiền não, còn phàm phu thì người đó còn dễ đầy những cái phiền não, những cái tội lỗi. Thì kính thưa đại đức, Pháp tính rằng nếu như mà người ta hỏi rằng, người ta cho rằng à mình sẽ như thế này, mình sẽ như thế kia, mô Phật, cứ cho là vậy đi. Cũng như chúng tôi sợ người ta đỉnh lễ lắm. Người ta nói rằng vậy là sư tu hành không có trong sạch, không có tinh tấn, cho nên sư sợ người ta đỉnh lễ, phải không? Dạ đúng. Còn nếu ai chấp nhận được cái người khác ngồi mà chấp nhận cái sự đảnh lễ, cái sự cúng dường, nghĩ rằng mình cao thượng, thì đó là tùy họ. Thì họ muốn nhìn mình sao cũng được, muốn nói sao cũng được, cái tất cả là tùy duyên. Thì ở đây khi mà chúng ta sẽ có những cái tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái lúc mà chúng ta xử lý. Chứ còn có nhiều người, kính thưa quý vị, Phật Pháp nó không có cái tiểu, cái đại, cái thứ cấp cho con người tu tập, mà chỉ có như thế này. Sau khi tu tập, khi mà Bồ Tát tu tập đó, tức là đến gọi là Parami, Upaparami, gọi là Paramattha Parami, tức là bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng, tức là tu cái hạng để là thinh văn hay là độc giác hay là Sammasambuddhassa toàn giác. Thì bậc toàn giác, bậc độc giác và bậc thinh văn giác khi giác ngộ đồng nhất, đó là giá trị diệt tận phiền não. Hỏi rằng hai người đó có khác là giống, có giống có khác. Có giống là giống cái gì? Hai người đồng nhất. Bây giờ một vị đệ tử của Phật nó sẽ đồng nhất với Phật ở cái giác tánh, giác ngộ. Và nó có cái gì biệt, tức là cái gì? Về cái hiệu nghiệm, cái công năng mà người đó ứng dụng thì nó khác xa. Thì ở đây chúng ta thấy nó có khác là khác như vậy. Thì cái giá trị tu tập đồng nhất, chứ không có phân biệt. Mà nếu như có phân biệt, tức là có sai lệch, tức là có thiếu, có ngắn, có dài, có xa, có gần. Người nào mà nói mà mang tính bảo thủ thì người đó tự nó giết chết mình. Tức là họ không cao, họ chẳng những không cao mà họ tự đã phỉ báng với chính mình, đã phỉ báng lời Phật dạy. Thì những người đó chúng ta đừng nên nói chuyện, đừng nên trả lời. Bởi vì càng trả lời thì phải càng gây nghiệp, phải càng oan trái với chính họ. Chúng ta nên im lặng để cho nó đi qua. Nếu như người ta có một cái quá khích hay người ta có một cái hơn thua cho nên đó là những cách trả lời nó hết sức là đơn giản, nhưng hết sức là phải biết chuyển hóa. Chúng tôi kể cho quý vị nghe, có một lần có một vị pháp sư hỏi chúng tôi. Tại sao Bồ Tát đi 7 bước vậy sư? Trên cái pháp chứng đáp đó. Tại sao Bồ Tát đi có 7 bước rồi sư? Sư cho biết lý do gì mà sao đi có 7 bước vậy? Tôi biết vị đó không có trả lời, không muốn hỏi rằng ý nghĩa của 7 bước đó là gì. Mà vị đó hỏi tại sao mình đi chỉ có 7 bước. Cách trả lời đó chúng tôi giải quyết theo cái tình huống ngay. Chúng tôi là bởi vì bước thứ 7 rồi dừng lại, bước thứ 8 bước không nổi nữa, Cho nên Bồ Tát dừng lại và trở thành như một đứa bé bình thường. Khi người ta hỏi như vậy là người ta muốn tại sao chứ không phải. Ý nghĩa của từng bước tức là thất giác chi, ý nghĩa đó tức là ta chỉ trời, ta chỉ đất, là từng bước này tức là cao ngất trên trời, vân vân. Thì chúng tôi trả lời không phải ý nghĩa vì em hỏi như vậy, mà vì em muốn hỏi rằng bây giờ hãy giải thích cái con số 7, và con số 7 tại sao mà đi có 7 bước, tại sao đi có 7 bước. Thì chúng tôi nó bước không nổi nữa, tại vì mình biết rằng cái câu đó ai sẽ giải thích được con số 7. Cho nên phải quyền biến mình trả lời như vậy. Và rồi vì ấy hỏi thêm một câu thứ hai nữa, vì ấy hỏi chứ bây giờ pháp sư ra dám nói thật ở trước pháp tòa không, có nghĩa rằng tâm pháp sư từ khi tu tới giờ có dính mắc, có đeo mang hay có bị một cái bóng hình nào trong tâm mình không? Đó là câu nói rất vui theo cái đời sống bình thường, có phải vậy quý vị? Nhưng có ngu sao nói, mà nếu như mà nói mình không có thì phải làm quá thanh cao. Cho nên chúng tôi nói như thế này, thì hôm nay cũng bốn trong bốn cách hỏi đó. Đức Phật ngày dạy có bốn cách trả lời, có bốn cách hỏi mà cũng có bốn cách trả lời. Khi người ta hỏi mình trả lời, mình trả lời liền gọi là đáp đồng. Khi người ta hỏi mình làm thinh không trả lời. Khi người ta hỏi mình vừa giải thích, mình vừa hỏi và vừa hỏi lại vừa trả lời. Và có những cách hỏi ngược lại, đó chính là cách trả lời. Thế là chúng tôi nói thì chúng tôi chọn cái cách cuối cùng, đó chính là tôi hỏi ngược lại pháp sư như thế nào. Thì chúng ta thấy những cái tình huống đó là nó phải tùy theo tình huống thôi. Thì là thế là pháp sư phải trả lời một cách căn bản pháp môn. Thì cái cách trả lời của pháp sư như thế nào, của đại đức như thế nào, thì cách trả lời tôi cũng như thế đó. Đây là sự thật đã diễn ra. Và cũng may mắn lúc đó mình coi như là mình nhớ lời Phật đã dạy những cách trả lời như vậy. Và đây cũng là cái cách mà quý vị biết ở trong đời sống bình nhật. Có những con người nó hỏi một cách láo cá lắm. Chúng ta gọi từ rất là láo cá, mà hỏi rất là sốc, mà hỏi rất là vui, mà chết người. Thì mình trả lời hỏi tức là có những cách hỏi ngược lại. Bây giờ nếu mà chúng tôi nói có, phải giải thích ra cho người ta, phải có à. Chẳng hạn như bây giờ có như lòng phàm làm sao không rung động trước những cái mất mát, cái đau thương, cái mà chúng ta bị luyến ái từ tiền thân. Lòng phàm làm sao mà tránh khỏi. Bây giờ tình huống đó kể ra nhỡ đâu số mấy đường gì, thời gian đâu mà kể. Còn nếu mà nói rằng mà nói không, khi tâm tư mình đã có mà nói không, cái đó cũng là gian dối, cũng là phi pháp. Cho nên có những cái mà chúng ta người ta hỏi thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái điều kiện của lúc đó thì chúng ta mới giải quyết vấn đề. Quả thật ở trong cuộc sống này, kính thưa quý vị, có những cái sự thật cần phải được nói, mà có những sự thật vì không đủ thời gian để nói và không đúng cái hoàn cảnh, đúng cái điều kiện để nói, đúng cái thời gian để nói, đúng đủ yếu tố để nói. Và vả lại nữa, vì pháp sư ở trên pháp tòa không thể nói những cái chuyện mà nó để mà phân bua tâm tư của chính mình là đúng là sai là như thế nào, bởi vì tất cả là tu. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe một cách tức là nó như thế. Vị pháp sư ngồi tòa để giảng pháp Như Lai, chứ không phải là những kẻ cùng đinh hát ca.
Ngay các chư Phật tử cũng lưu ý cái điều này. Ngày hôm nay có một số vị lên bên pháp tòa mà ca hát, chúng ta vỗ tay rần rần, chúng ta sa thú, chúng ta vỗ tay. Cái điều đó không những mà nó, người ta nói chỉ rằng tạo cho hội chúng nó có cảm giác của nó vui, nhưng không phải được như vậy. Vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai chứ không phải những kẻ khất cái cùng đinh, những người hát xuyệt, những người diễn viên hay những người ca sĩ lên sân khấu để mua vui cho lòng người, mà vị pháp sư ngồi để nói pháp Như Lai, giảng pháp Như Lai, để có cái sự tu tập, để có cái sự hiểu biết, để có cái sự căn bản tốt đẹp đưa đến cho người. Cho nên chúng ta nhớ, chúng ta nhớ không phải là lên hát ca được. Ca có lúc có nơi có chỗ, người ta ăn có nơi, chơi có chỗ. Tại sao đem cái chuyện hát ca lên diễn đàn? Phạm thiên từ vũ trụ xa xuống đời ngưỡng thỉnh Phật Đà độ nhân. Ở đây Phật tử xa gần cũng xin vì pháp ân cần lắng tâm. Chứ không phải là ca. Có nhiều khi chúng ta thấy đặt những tình huống thay vì nói là được rồi, cần thiết gì phải ca. Chúng ta chỉ nói bây giờ tất cả tâm tư bị ái luyến vô cùng, nó tình ngỡ đã quên đi nhưng người bỗng hiện về. Đó là cái ái luyến, đó là cái câu thúc trong lòng. Chứ bây giờ tự nhiên rồi mình ca, ca không hay, ca đã tụng kinh căn bản còn ca, ca giống y như tụng kinh mà vừa tụng kinh mà vừa ca, nó cũng không giống ai hết, vân vân. Thì ở đây chính là một điều cái gì? Nó hết sức là tế nhị. Mà chính cái điều đó nhiều khi chư Phật tử làm viết rồi, cái vị nào có vỗ tay ầm chỗ hay quá, hay quá, hay quá. Rốt cuộc chúng ta không biết chọn lựa. Và đây là một điều nguy hiểm cho Phật Pháp vô cùng. Chúng tôi không phải chúng tôi nói như vậy, có nghĩa là chúng tôi nói rằng mình là người sẽ chứng hưng sẽ là gì Phật Pháp vậy không? Không dám nói như vậy. Nhưng chúng tôi nói cũng gửi gắm quý vị cũng phải có một cái quan tâm ở chỗ này. Hoặc là người ta kể về cái đời tư, kể về câu chuyện của A, B, C, D, kể về câu chuyện yêu thương, tình cảm, coi như là mặn mà yêu thương, khúc nhạc tình, muôn thở của một câu chuyện gì đó, nó dài lê thê mà người ta khoái quá trời quá đất luôn. Còn câu chuyện của Phật nói ra, không ai chịu hết. Đó là chính chúng ta đã bị thiệt hại vô cùng. Mà Phật Pháp nó phải bị suy đồi, Phật Pháp nó bị pha loãng, Phật Pháp nó sẽ bị mất đi cái uy nguyên. Một cái kinh văn mà khẩu truyền của Đức Phật. Và những gì chúng ta nhớ, khi mà các vị mà thuyết vừa làm người thì sẽ khó đúng pháp, mà đúng pháp thì khó vừa lòng người. Thì đây chính là cái điều kiện mà cũng hết sức là hữu duyên, hữu phần cho những ai đón nhận. Còn Phật Pháp như vậy, bởi vì nói đúng Phật Pháp thì có phước vô cùng, mà nói sai Phật Pháp có tội vô cùng. Ngoài ra cái chuyện mà cái con cá vàng miệng thúi, nó còn một cách độ, ở cấp độ khác nữa, chính là cái gì? Chính là cái tri kiến của chính người đó. Nó nguy hiểm vô cùng. Mà chúng ta bạc phước, bạc phận và bạc duyên với Phật Pháp. Khi chúng ta nghe, khi chúng ta đón nhận, hay chúng ta thụ giáo dưới những cái người những có những cái tinh thần như vậy. Dạ, thì đây là cũng còn một cái lời nói nó hơi thẳng thắn, đứng trên tinh thần Pháp. Thì ai có vui có buồn gì thì cũng xin, chúng tôi cũng xin chấp nhận. Bởi vì đó là chính là như chân như thật, không phải không như chân như thật. Dạ, xin có đôi điều để đến quý vị như vậy. Nam mô Phật Thầy giá.
Dạ, sa thú kính truyền đại đức Tự Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì câu thảo luận của đại đức Tự Quyền đã kết thúc phần thảo luận. Xin kính mời quý vị nghe tiếp theo tin tức Phật giáo. Bản tin Phật giáo 3112 do Sức Như Hoàng dịch, nói về chư tăng Thái Lan yêu cầu Liên Hiệp Quốc cứu các tượng Phật tại A Phú Hạng. Bản tin này sẽ được do Xích Lan Gia Nguyệt trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Xích Lan Gia Nguyệt hãy đọc bản tin cho đại chúng ở trong room được nghe. Không biết Xích còn ở trước máy hay không. Dạ, nếu không thấy tín hiệu của Xích Lan Gia Nguyệt thì chúng ta sẽ để dành bản tin lại cho ngày mai, vì bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Kính thưa quý vị, ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào rừng lớp Phật Pháp Bồ Tát Thầm Mát để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Pháp Tân nói về bốn cái loại nghiệp, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, và nghiệp thông đen cho quả thông đen, nghiệp vừa trắng vừa đen để cho quả vừa trắng vừa đen. Một lần nữa con xin đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài và quý vị được một ngày và một đêm an lành trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và xin kính chào tạm biệt quý vị. Kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên ghi âm chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng làm lỗi ông trung là một bậc thầy giáo.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ huân viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.
dạy con đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chánh giác. Đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Quýt Tháp Hâm Má xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.